Kính chào kính chào nếu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 11 tháng 11 năm 2015. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển Pháp kỷ lục. Chúng ta biết rằng thì cái hành tinh này đang bị đe dọa bởi cái nạn hủy hoại môi trường tạo nên những cái bão lụt trời, những cái chấn động địa chất địa cầu rất là lôi thôi. Tổ chức khí tượng thế giới WMO báo cáo trong cái ba lượng khí có hiệu ứng nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển hồi năm ngoái lên tới một mức cao mới, và năm 2015 dường như lại là một năm phá vỡ kỷ lục nữa về lượng khí gây ra tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Cơ quan WMO cảnh báo về tình trạng tăng cao không ngừng trong lượng khí có hiệu ứng nhà kính gây ra tình trạng biến đổi khí hậu. Trong 25 năm qua, cơ quan này nói mức tăng trong hiệu ứng đối với khí hậu trái đất đã lên tới 36%, chủ yếu là các khí carbon dioxide, metan và nitrous oxide. Đã đọc về Tây thì đọc là oxide. Tổng giám đốc WMO ông Michel Jarro nói những loại khí có tác dụng lâu dài này đang làm cho hành tinh trở nên nguy hiểm hơn và rất có hại cho các thế hệ mai sau. Ông nói mỗi năm chúng ta đều có báo cáo về những thành tích phá kỷ lục. Mỗi năm chúng tôi đều nói là sắp hết thời giờ rồi, mà năm nay chỉ thêm vào áp lực đó. Và điều rất quan trọng là những số liệu này phải được các nhà thương nghị cứu xét. Ông Jarro cho rằng động lực chính trị đang gia tăng cho các nhà thương nghị sẽ dự một hội nghị về khí hậu tại một khí hậu trong 3 tuần lễ nữa. Mục tiêu của họ là phê chuẩn một hiệp ước giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Như ông nói với đài VOA rằng ông không cảm thấy lạc quan về kết quả chung cuộc, tức là mạnh ai nên làm bất chấp. Các cam kết đưa ra bàn soạn chưa đủ để nằm trong mục tiêu 2 độ bách phân đã được đồng ý này. Ông Jarro đề nghị đến các cam kết các quốc gia là cắt giảm việc thải khí carbon để hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở 2 độ bách phân trong thế kỷ này. Ông nêu ra rằng khí carbon dioxide là loại khí chính gây hiệu quả nhà kính cho bầu khí quyển. CO2, tức là cái tên nó là CO2 đó, là một mối đe dọa vô hình nhưng có thật. Và ông nói rằng sự gia tăng liên tục loại khí này đang gây ra nhiệt độ cao hơn trên toàn cầu và làm cho khí hậu nguy hiểm hơn. Ông nói phải ngăn chặn tốc độ của hiện tượng này và tiến hành công việc như thường lệ, không phải là một sự chọn lựa. Ý ông nói rằng không no choice, tức là không thể không làm không được. Về tình hình đấu tranh chính trị ở nước Mỹ này thì bản tin ngày hôm nay của đài BBC nói về các ứng viên Cộng hòa Mỹ chỉ trích ông Donald Trump là ông đang dẫn đầu về số điểm được lòng dân bên phía đảng Cộng hòa. 8 ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tiếp tục tranh luận nảy lửa ở Milwaukee, trong đó ông Jeb Bush chịu áp lực phải thành công. Và cái người mà dẫn đầu cái điểm là ông Trump thì bị các ông kia tấn công dữ lắm. Ông Trump ông nhắc lại lời kêu gọi xây một bức tường tại biên giới Hoa Kỳ, Mexico và Hoa Kỳ và Mexico, trục xuất những người nhập cư. Nhưng mà các ứng cử viên khác thì nói rằng thì cái đề nghị của ông là không thực tế và gây chia rẽ. Còn ông Kasich, thống đốc bang Ohio thì ông nói ông Trump nói đưa ra cái đó là một lập luận ngớ ngẩn. Đó không phải là một lập luận người trưởng thành. Tóm lại là ông Jeb Bush vẫn còn tiếp tục, mặc dù điểm cũng kha hơi thấp, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Và ông, cái người mà có điểm kế bên chỉ thua ông Trump một vài điểm là ông Carson, thì bây giờ đã để bị dư luận đưa ra những cái chi tiết về đời sống cá nhân của ông là rất là có hại cho cái uy tín của ông. Bây giờ ông về ông Jeb Bush thì ông vẫn còn tiếp tục để đeo đẳng. Tóm lại là 8 ứng viên đạt mức độ ủng hộ trung bình nhất là 2,5% trong 4 cuộc thăm dò mới nhất. và các ứng cử viên đạt được ủng hộ tối thiểu chỉ được tham gia các cuộc tranh luận thứ yếu trong một tổ chức được trước sự kiện. Trong cuộc tranh luận, các ứng cử viên được hỏi họ ngưỡng mộ ứng viên đảng Dân Chủ nào nhất, thì tất cả các ông đều không có bỏ qua câu hỏi này, không trả lời. Nhưng ông Rick Santorum, một trong các ứng viên, nói rằng ông tôn trọng ứng viên Dân Chủ nói chung vì họ sẵn sàng chiến đấu cho lý tưởng của họ theo một cách khác với đảng của ông. Cũng về cái cuộc tranh cử này thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói rằng các ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa tranh luận về di trú và chính sách đối ngoại, cũng lại những cái ông nói ông Kasich thách thức thế này, ông Ted Cruz nói rằng bảo vệ biên giới là điều thiết yếu, rồi nữ doanh nhân Carly Fiorina thì nói chúng ta phải áp đặt một khu cấm bay tại Syria bởi vì không thể để Nga và bảo Hoa Kỳ phải điều máy bay ở đâu và vào lúc nào đấy. Ngoài vấn đề di dân là chính sách đối ngoại, tức là nhưng mà với cái tình hình này thì thấy rằng Đảng Cộng Hòa đang chia rẽ trầm trọng không như là Đảng Dân Chủ. Và đến tình hình nước Mỹ thì bản tin ngày 7/11/2015 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Mỹ tăng trưởng việc làm trong tháng 10, mở đường cho Federal tăng lãi suất. Cái tin này tôi lấy được từ hôm qua, mà các nơi thì nói là chưa biết cái chuyện này. Là có một anh em trong nhóm thì nói rằng để tăng trưởng việc làm không có nghĩa là sẽ tăng lãi suất. Nhưng mà tôi thì với bản tin này xác nhận cái điều mà tôi đã theo dõi. Tóm lại là nước Mỹ trong tháng 10 đã bổ sung được 271.000 việc làm. Và đài VOA thì cho rằng cái việc này có thể mở được những ngân hàng trung ương tăng lãi suất vào tháng sau. Bộ Lao động Mỹ báo cáo tỷ lệ thất nghiệp nhích xuống mức 5% vào tháng trước, là mức thấp nhất trong 7 năm qua. Các nhà phân tích nói rằng con số tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 10 có thể mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương của Mỹ tăng lãi suất vào tháng sau. Ông Mark Whitner, nhà kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Wells Fargo, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ, nói với VOA rằng báo cáo hôm thứ Sáu cho thấy tình hình khá thuận lợi và rằng nó có thể dập tắt những nghi ngờ đã nảy sinh trong vài tháng qua. Chủ tịch của ngân hàng Janet Yellen tuần này nói rằng nền kinh tế Mỹ nói chung đang khỏe mạnh và rằng FED, tức là quỹ dự trữ đó, có thể tăng lãi suất cơ bản vào tháng 12. Điều đó có thể dẫn tới chi phí cho vay cao hơn đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng cũng làm ngăn lạm phát tăng quá mạnh. Bây giờ đến tình hình Phi Châu và Âu Châu, thì vì cái nạn di dân cho nên Âu Châu đang nhức đầu vì cái nạn di dân. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lãnh đạo Châu Phi và Liên Âu họp để giải quyết vụ khủng hoảng di dân. Tức là hơn 60 nhà lãnh đạo từ Châu Phi và Liên Hợp Châu Âu sẽ họp vào thứ Tư và thứ Năm tại Manta để bàn cách tăng cường khả năng ứng phó đối với cuộc khủng hoảng di dân với hàng trăm ngàn người đã đổ xô vào châu Âu trong năm nay. Liên hiệp châu Âu nói rằng cuộc họp thượng đỉnh này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề bao gồm lý do tại sao di dân rời bỏ nước họ, các tổ chức tốt hơn các kênh di dân hợp pháp, tăng cường các biện pháp bảo vệ cho di dân chống đưa lậu di dân và cải thiện hợp tác với các nước châu Phi trong việc hồi hương những người không đủ tiêu chuẩn xin tị nạn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu là ông Donald Tusk nói hôm thứ Ba rằng bất kể đó là việc giải quyết bằng cấp visa, tăng cường tối đa viện trợ phát triển hoặc cùng hợp tác chống đưa lậu di dân, hội nghị thượng đỉnh này nhắm đến hành động phối hợp và hiệu quả. Cũng trong khuôn khổ của nỗ lực này, châu Âu đề nghị viện trợ thêm 1,8 tỷ đô la cho các nước châu Phi. Nhưng những người chỉ trích nêu lên nghi vấn về cách ứng phó của châu Âu. Họ nói, có phải liệu châu Âu đang tìm cách đẩy di dân trở về lại những khu vực mà ở đó có những vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền và thiếu cơ hội kinh tế? Ông Tất là chủ tịch hội đồng châu Âu đó, ông nói rằng châu Âu cần phải tôn trọng chủ quyền của châu Phi và thông cảm sâu sắc nỗi lo của họ.
khoảng 800.000 người đã vượt biển vào châu Âu trong năm nay, tăng gần gấp 4 lần con số thuyền nhân của năm 2014, theo số liệu của Tổ chức Di dân Quốc tế. Italia và Hy Lạp là hai điểm đến đông người nhất. Phần lớn di dân đến Italia từ các nước Eritrea, Nigeria, Somalia và Sudan, chiếm phân nửa con số 140.000 người đến nước này trong năm nay. Hơn 3.400 người đã bỏ mạng trên biển trong lúc vượt biên đến châu Âu trong năm nay. Ít nhất 14 người chết đuối hôm thứ Tư khi thuyền của họ bị đắm trong lúc đang trên đường từ Bắc Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến Hy Lạp. Văn phòng hỗ trợ người tị nạn của châu Âu đặt tại Malta hôm thứ Ba cho hay hệ thống xử lý của họ đã bị quá tải và phải mất một năm mới có thể giải quyết số đơn đang xin duyệt xét, giả sử là không có thêm người mới đến nộp đơn. Tức là nếu mà có người mới đến thì con số nó sẽ còn lớn hơn nữa. Bây giờ đến nước Mỹ đang giúp giải quyết những cái vấn nạn và những cái tranh chấp quốc gia, quốc tế và về tôn giáo và về kinh tế của thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel bỏ qua những bất đồng. Tức là về cái vụ mà Mỹ nương tay với Iran để cho nó giải cái nguyên tử của Iran và làm cho Israel bất mãn. Nhưng bây giờ thì Mỹ và Israel bắt đầu bỏ qua những bất đồng và bắt tay nhau trở lại. Tình hình ngày càng xấu đi ở Trung Đông cho đến sự tiến trình hòa bình bế tắc. Tổng thống Obama và Thủ tướng Israel Netanyahu hình như đang đặt sang một bên những bất đồng gay gắt về hiệp ước hạt nhân Iran để tập trung vào những lĩnh vực quan tâm chung. Trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết, hai ông Obama và Netanyahu lập tập trung vào việc vào tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi ở Trung Đông, trong lúc Washington đang tính đến việc tăng thêm viện trợ cho Israel. Tình hình xung đột Israel-Palestine cũng là đề tài lớn trong cuộc họp hơn 2 giờ đồng hồ. Tổng thống Obama chỉ trích những vụ tấn công mới đây của người Palestine nhắm vào thường dân Israel và kêu gọi các bên quay trở lại với con đường hướng tới hòa bình. Và Thủ tướng Netanyahu cũng công khai tái khẳng định lời kêu gọi đó. Người phát ngôn Josh Earnest của Tòa Bạch Ốc nói phát biểu của ông Netanyahu đáng khích lệ và kêu gọi hành động tiếp, nhưng ông không kỳ vọng. Bên ngoài Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, một nhóm nhỏ những người biểu tình quy lỗi cho ông Netanyahu về tình hình bế tắc hiện nay và chỉ trích chính sách của ông đối với người Palestine. Ông Israel David Weiss của Tổ chức Đoàn kết chống chủ nghĩa bài xích Do Thái nói nguyên văn như thế này: nếu các chính trị gia không nhút nhát như vậy, họ có thể bình tĩnh nhận thấy rằng tôn giáo có thể cùng tồn tại, do đó không phải là vô ích trong nỗ lực mang lại hòa bình bằng cách bãi bỏ cái chính phủ sai lầm và hư hỏng hoàn toàn đang tồn tại ở đó. Những người biểu tình khác thì kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt viện trợ cho Israel. Và cũng về cái vấn đề này thì bản tin của đài RFI Pháp bổ sung thêm rằng Thủ tướng Israel ủng hộ giải pháp hai nhà nước với Palestine trước là Do Thái không đồng ý, bây giờ ông ấy đồng ý rồi. Công du nước Mỹ vào hôm qua, 9 tháng 11 2015, Thủ tướng Israel Netanyahu đã có tiếp xúc tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Obama. Cuộc gặp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, diễn ra khá êm đẹp, khác với những lần gặp trước giữa hai nhà lãnh đạo. Bên cạnh hồ sơ rằng hai lãnh đạo dĩ nhiên đã đề cập đến tiến trình hòa bình Cận Đông với giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine chung sống bên nhau, ông Netanyahu đã tỏ thái độ thuận lợi. Thủ tướng Israel rõ ràng là có ý muốn tô bóng hình ảnh của mình tại Mỹ. Tối nay ông sẽ phát biểu trước một nhóm chuyên gia đã ủng hộ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông cũng sẽ có cuộc gặp với các nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã bất bình với thái độ của Thủ tướng Israel trên hồ sơ này. Trở lại châu Âu thì bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua cũng nhắc lại rằng châu Âu vẫn bế tắc trong ứng phó với vấn đề di dân tị nạn. 28 bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu đã họp hôm qua 9 tháng 1 2015 tại Bruxelles điểm lại tình hình người tị nạn đổ về châu Âu và tìm lối thoát cho khủng hoảng hiện nay. những biện pháp đưa ra đến nay không mấy hữu hiệu, nhưng các bộ trưởng hầu như bất lực trước làn sóng ồ ạt người tị nạn. Một trong những quan điểm được chia sẻ nhiều nhất là cần phải khống chế làn sóng nhập cư, có nghĩa là ít ra phải tránh không để người tị nạn tản ra khắp nơi một khi đến châu Âu, và đồng thời chặn được làn sóng. Để đạt được mục tiêu này, họ sẽ tìm cách thông tin cho người muốn nhập cư về những quy định của châu Âu trên phương diện này, nhất là việc không thể chọn cái nước đến. Tất cả những người không đạt tiêu chuẩn quy chế tị nạn sẽ bị trả về nước. Người đến bắt buộc phải ghi danh tại một trung tâm thanh lọc, và những trung tâm này có thể trở thành những trạm giam giữ. 28 nước châu Âu đang nghĩ đến cách tăng thêm số lượng các trung tâm này bằng cách thành lập những trung tâm kiểm soát ở vùng Ban Căng, ở những nước ứng viên vào Liên Hiệp mà người tị nạn quá cảnh, chủ yếu là hai nước Macedonia và Serbia. Bây giờ đến những nước mà mới lấy lại được dân chủ của châu Âu trong những thập niên vừa qua thì có nước Croatia. Bản tin ngày 8 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Croatia bầu cử quốc hội lần đầu tiên sau khi gia nhập Liên Âu. Và các cuộc thăm dò dư luận dự đoán một cuộc đua tranh xít sao giữa khối đương quyền do Đảng Dân Chủ Xã Hội của Thủ tướng Zoran Milanovic lãnh đạo và Liên minh Ái Quốc. Liên minh Ái Quốc có chủ trương bảo thủ, muốn siết chặt kiểm soát việc di dân băng qua Croatia trên đường tìm đến những quốc gia châu Âu giàu có hơn ở mạn Bắc. Thủ tướng Milanovic hình như tranh thủ được sự ủng hộ của những người có lòng trắc ẩn với di dân và những người kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Hàng trăm ngàn người di dân đã băng qua Croatia kể từ giữa tháng 9, đã khiến nước này, theo cách làm của Hungary, dựng lên một hàng rào thép gai dọc theo biên giới với Serbia. Croatia cũng là một trong một những nước nghèo nhất trong Liên Hiệp châu Âu. Nhưng thủ tướng nước này nói rằng đảng của ông xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cử tri bởi vì kinh tế Croatia đang bắt đầu đạt được tăng trưởng. Bây giờ đến Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là cái khu tự trị Catalonia bao nhiêu lâu nay cứ đòi tự trị, tách ra tự trị, bây giờ lại vấn đề lại được hâm nóng lên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Chính phủ Tây Ban Nha chống quyết định ly khai của Catalonia. Nghị viện khu vực Catalonia thông qua lộ đồ ly khai trong một cuộc biểu quyết hôm thứ Hai, và mà những người ủng hộ hy vọng sẽ tách khu vực này ra khỏi Tây Ban Nha trong 18 tháng. Các luật sư của chính phủ yêu cầu tòa bảo hiến đình chỉ nghị quyết của nghị viện Catalonia ngay lập tức để xem xét sự việc. Thủ tướng Mariano Rajoy nói rằng hành động của chính phủ là bảo vệ cho cả đất nước. Ông hứa sẽ sử dụng mọi khả năng chính trị và pháp lý để ngăn chặn kế hoạch đòi độc lập. Catalonia là một khu vực tự trị có 7,5 triệu dân và đóng góp khoảng 20% sản lượng kinh tế của Tây Ban Nha. Phong trào đòi ly khai đó đã có hơn 100 năm qua, nhưng mới nổi lên mạnh trong những năm gần đây cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế của Tây Ban Nha. Năm ngoái, khu vực này đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách ra độc lập. Chính phủ Tây Ban Nha đã bác bỏ cuộc trưng cầu đó và cho là không có hiệu lực. Khoảng 80% số người đi bỏ phiếu tán đồng việc ly khai. Bây giờ đến Âu Châu, là ông Nga là luôn luôn quậy phá, bây giờ chứng tỏ là ông ấy đang phân trần và trong cái thế lùi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ông Putin, Nga không chạy đua vũ trang. Tổng thống Nga Putin hôm trước nói rằng chương trình hiện đại hóa quân đội của Nga không có nghĩa là nếu ông sẽ tham gia một cuộc tranh đua vũ trang. Và ông nói rằng xưa nay là nước Nga cũng thiếu ngân sách kinh niên từ cuối thập niên 90, tức là lúc Liên Xô sụp đổ, đến cuối thập niên 2000 đó. Và ông nói thế này: chúng tôi không tham gia vào một hình thức chạy đua vũ trang, mà chỉ cập nhật ở mức độ ít hơn nhiều và không vượt qua ai cả. Hôm thứ Ba, Putin nói rằng Nga đối chọi lại với kế hoạch lá chắn phi đạn của Mỹ bằng cách triển khai các hệ thống tấn công có khả năng xuyên thủng bất cứ hệ thống chống phi đạn nào gây qua hỏa. Washington thì nói rằng hệ thống lá chắn phi đạn của NATO do Mỹ lãnh đạo nhằm mục đích không những ngăn chặn kho vũ khí của Nga mà còn cả những mối đe dọa phi đạn từ những nước nguy hiểm khác như là Iran và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Putin hôm thứ Ba nói rằng
ám chỉ những mối đe dọa từ Iran và Bắc Triều Tiên chỉ là bức màn che cho mục đích thực sự của lá chắn phi đạn của Mỹ cầm đầu, đó là vô hiệu hóa tiềm năng của các nước hạt nhân khác, chủ yếu là nước Nga. Bây giờ dư luận bắt đầu khui đời tư của ông Putin, khui đến những nhà tỷ phú con gái của Tổng thống Putin. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Hạ con gái thứ của Tổng thống Nga có lẽ còn giàu hơn cha và đã trở thành tỷ phú đô la nhờ có nhóm bạn bè giàu có của ông Putin hậu thuẫn. Đấy là tin của hãng Reuters. Hãng tin trích lời ông Andrei Akimov, phó chủ tịch Gazprom Bank của Nga, nói ông từng gặp Katarina, con gái thứ của Tổng thống Nga khi cô này còn nhỏ, và gần đây khẳng định Katarina Tikhonova là con gái ông Putin. Thông tin này của ông Akimov xác nhận danh tính vốn vẫn được đồn đại từ nhiều năm nay về con gái Tổng thống Putin đang làm việc ở Đại học Quốc gia Moscow. Katerina, 29 tuổi, gần đây nói cô là vợ của Kirill Shamalov, con trai của Nikolai Shamalov, và ông Shamalov cha này là bạn lâu năm của ngài Tổng thống Putin. Ông Shamalov cha là cổ đông của ngân hàng Rossiya, mà theo cách gọi của các quan chức Hoa Kỳ, đây là ngân hàng tư của giới thượng lưu nước Nga. Với tư cách vợ chồng, Kirill và Katarina có lẽ có khối cổ phiếu trị giá khoảng 2 tỷ USD theo ước đoán của nhà phân tích tài chính do Reuters dẫn. Ngoài ra, hai người cũng sở hữu một biệt thự ven biển ở Biarritz, Pháp, ước tính có giá khoảng từ 3,7 triệu USD. Tài sản này do Kirill mua từ Timchenko, người quen thân của ông Putin từ khoảng 20 năm qua. Reuters đã hỏi Điện Kremlin rằng Tikhonova có phải là con gái Putin hay không? Và phát ngôn viên của chính phủ Nga là Dmitry Peskov đã trả lời rằng chúng tôi không có thông tin gì về đời sống riêng tư, quan hệ gia đình của bà Tikhonova hay các cá nhân trong thư của quý vị. Tài liệu do Reuters điều tra cho thấy cô Katarina đã ký một số hợp đồng trị giá vài triệu đô la từ các tổ chức nhà nước để thực hiện dự án tại trường đại học, thực hiện bởi những tổ chức do cô điều hành. Không có chỉ dấu cho thấy cô thu được khoản lợi tài chính nào từ những vụ dự án này. Cô Katarina có vị trí khá quan trọng ở trường đại học và giúp điều hành kế hoạch trị giá 1,7 tỷ USD nhằm mở rộng khuôn viên trường đại học. Hồi tháng 4, ông bố thì rất là trong sạch rồi. Hồi tháng 4, ông Putin công bố thu nhập cá nhân trong năm 2014 ở mức 119.000 USD. Ông cũng liệt kê hai căn hộ khiêm tốn và món tiền lời từ cổ phiếu của nơi cho thuê chỗ đậu xe. Giờ đến người khác nữa là chị gái của Katarina là Maria, cũng có liên hệ với Đại học Quốc gia Moscow. Cô tốt nghiệp khoa y học cơ bản và đang làm việc trong lĩnh vực nội tuyến học, theo các tài liệu được công bố. Cô Katarina Maria và ông Kirill Shamalov từ chối bình luận về điều tra của Reuters. Báo Anh tờ The Guardian gọi chuyện con cháu các nhà lãnh đạo cấp ở Nga là hiện tượng chủ nghĩa tư bản đồng chí. Hôm nay là tôi vớ được cái chữ mới. Chủ nghĩa tư bản đồng chí, tiếng Anh là Comrade Capitalism. Mà trước đây thì chúng ta chỉ dùng là Cronyist Capitalism. Bây giờ là Cronyist là bè phái đó. Bây giờ là có chữ Comrade Capitalism, tập trung quanh các thân hữu của Putin. Báo này điểm ra Boris Kovalchuk, con của Yuri Kovalchuk, cổ đông lớn nhất của Bank Rossiya N, bạn thân của ông Putin, Gleb Frank, con trai cựu bộ trưởng giao thông Sergey Franklin, và Igor Rotenberg, con trai tỷ phú Arkady Rotenberg, bạn tập judo với ông Putin. Đó là chủ nghĩa tư bản đồng chí. Bây giờ là nói về cái việc mà anh Nga anh xía vào cái vụ Syria, và bây giờ Syria huynh hoang lên rằng quân đội Syria bẻ gãy vòng vây của IS, tức là nhà nước Hồi giáo đó. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Truyền thông nhà nước tại Syria cho biết lực lượng chính phủ đã bẻ gãy vòng vây của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS
tại căn cứ không quân miền Bắc Syria. Hãng tin Sana tường thuật các đơn vị quân đội đã liên lạc được với lính phòng vệ tại căn cứ không quân Kuwait miền đông Aleppo và tiêu diệt một số lượng lớn dân quân. Căn cứ bị chiến binh thánh chiến tấn công gần 2 năm qua. Trong khi đó ít nhất 22 người chết và rất nhiều người bị thương do trái phá từ phiến quân trong thành phố Latakia bên bờ Địa Trung Hải, truyền thông trong nước và các nhà hoạt động cho biết. Các vụ nổ đánh vào hai khu vực riêng biệt trong thành phố theo thông tin từ tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền đặt tại Anh. Với rất nhiều người bị thương nặng, tỷ lệ tử vong có thể tiếp tục tăng. Phản công. Latakia nằm tại khu trung tâm khu vực thuộc tộc nhánh thiểu số Alawit của Tổng thống Bashar al-Assad, Tổng thống Syria đó. Nơi này gần như không bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột vốn đã tàn phá phần lớn Syria và chết chết hơn 250.000 người. Cuộc quân chính phủ Syria cố thủ trong căn cứ không quân Kuwait dưới vòng vây của IS. Trong khi đó, các lực lượng thân chính phủ tìm cách tiếp cận họ với hỗ trợ không lực của Nga. Cuộc tấn công thành công vào căn cứ này diễn ra một tuần sau khi quân đội Syria đánh bại quân IS để kiểm soát lại một tuyến đường ở khu vực đông nam Aleppo và giành quyền kiểm soát con đường tiếp tế duy nhất vào thành phố. Bây giờ đến Syria, bây giờ sang đến Iraq, anh Nga anh lại chế vào. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do. Nga Iran thúc đẩy kế hoạch hòa bình giữa Al-Assad và các nhóm đối lập. Nga và Iran hôm qua cảnh báo các nước không nên ngăn chặn những nỗ lực để có được một cuộc gặp giữa chính phủ Syria và phe đối lập nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại nước này. Khoảng 20 quốc gia và các tổ chức quốc tế sẽ gặp nhau ở Vienna, Áo vào ngày thứ Bảy này để tìm cách thúc đẩy một kế hoạch hòa bình bao gồm ngưng bắn giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và các nhóm đối lập, tìm giải pháp hòa bình. Không có đại diện chính phủ và các nhóm đối lập tại Syria tham gia cuộc gặp này, tức là các siêu cường bên ngoài thôi. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua nói rằng các nước bên ngoài nên giúp đỡ các bên ở Syria đạt được một thỏa thuận và không thay thế những thảo luận bên trong Syria. Tuyên bố này của Nga được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng nhiệm Iran là Mohammad Javad Zarif. Cả Nga và Iran đều là những nước ủng hộ Tổng thống Al-Assad. Cả hai nước đều tham gia quân sự vào Syria. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây cùng Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ chống lại chính phủ của Tổng thống Assad. Các nước này kêu gọi ông Assad phải từ chức nếu không có bất cứ giải pháp chính trị nào cho cuộc nội chiến kéo dài đã 4 năm qua tại đất nước này. Trong khi điều đình được với Mỹ và các nước Tây phương về vấn đề bãi bỏ cấm vận để đổi lại cái việc kiểm soát vũ khí hạt nhân, thì anh Iran anh vẫn tiếp tục nặng tay với đối lập ở trong nước. Và cụ thể là nước Iran là nước có nhiều tù nhân nhà báo nhất thế giới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Liên Hợp Quốc lên án Iran phải chấm dứt đe dọa nhà báo. Cao ủy nhân của Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư nói rằng giới hữu trách Iran phải chấm dứt bắt bớ, truy tố và sách nhiễu các nhà báo và các nhà hoạt động trên mạng, và phải mở ra không gian an toàn cho tự do diễn đạt trong thời gian dẫn đến các cuộc bầu cử. Điều tra viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Iran là ông Ahmed Saeed nói rằng hành động gia tăng dọa nạt các nhà báo cản trở khả năng hoạt động tự do của họ tại Iran. Iran là một trong những nước có số nhà báo bị giam cầm cao nhất thế giới, với ít nhất là 45 ký giả hiện đang bị tù đầy chỉ vì hoạt động ôn hòa của họ tính đến thời điểm tháng 4 năm nay, theo số liệu của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết tin nói là các ký giả này bị cầm tù và bị nghi là đã tham gia vào một mạng lưới để các nước phương Tây hậu thuẫn, thì đã tìm cách gây ảnh hưởng của công luận và phá hoại chính phủ Iran. Hơn 10 ký giả khác và những nhà hoạt động trên các mạng xã hội theo tin cho hay cũng bị giới hữu trách Iran thẩm vấn. Đó là theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc cho biết. Bây giờ đến Afghanistan, chúng ta nhớ rằng Mỹ can thiệp Afghanistan để dựng ra một cái chế độ liên minh và 3 thành phần. Và bây giờ 3 thành phần nó không có ở, nó có nhiều thứ Hồi giáo Hồi giáo nọ với Hồi giáo kia nó không chịu nhau và nó đã đánh nhau. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói kể dân Afghanistan biểu tình chống nhà nước Hồi giáo. Hàng ngàn người Afghanistan hôm nay đã biểu tình ở thủ đô Kabul bày tỏ căm phẫn trước việc 7 thường dân trong có 3 phụ nữ bị các phần tử hiếu chiến liên kết với nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Các nạn nhân là thành viên của cộng đồng sắc tộc thiểu số Hazara theo phái Shia bị bắt cóc trước đó hơn một tháng, và rồi giới hữu trách tìm thấy thi thể mất đầu của họ tại tỉnh Jabun ở miền Nam hôm Chủ nhật vừa qua. Những người biểu tình khiêng những chiếc quan tài đi qua các đường phố của thủ đô Kabul trong trời lạnh và mưa nặng hạt rồi đến tụ tập trước dinh tổng thống. Các lực lượng an ninh Afghanistan đã nổ súng cảnh cáo để giải tán đám đông sau khi một số người đập phá ở cổng vào dinh tổng thống. Đám đông biểu tình hô khẩu hiệu chống chính phủ và đòi phải tăng cường bảo vệ an ninh cho thường dân. Những người biểu tình cũng hô khẩu hiệu đá đảo Taliban và đá đảo nhà nước Hồi giáo. Người biểu tình cũng đòi Tổng thống Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah từ chức. Họ lên án hai nhà lãnh đạo này bỏ mặc các nạn nhân sau khi họ bị bắt cóc. Rất nhiều phụ nữ tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul và họ thề sẽ không giải tán cho đến khi nào yêu cầu của họ được đáp ứng. Tin cho biết còn có nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại những nơi khác ở Afghanistan. Mỹ rút quân bây giờ Afghanistan là nạn khủng bố rộ lên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nga đình chỉ liên hệ hàng không với Ai Cập trong mấy tháng tới. Chúng ta nhớ rằng trong tổng hợp tin tức tuần trước thì một phi cơ dân sự chở khách du lịch của Nga bị nổ trên trời thì nhà nước Hồi giáo nó nói nó bắn rơi. Nhưng bây giờ thì cuộc điều tra cho thấy là nổ, là bị đặt chất nổ trong ấy, và anh Nga anh ấy đổ cho anh Ai Cập là an ninh không có vững vàng. Ngay cặp thì đổ cho các nước Tây Phương là đưa cái tin nó để phá hoại cái kỹ nghệ du lịch của nước Ai Cập. Ai Cập là sống 1/3 ngân sách quốc gia là sống nhờ du lịch. Bây giờ bị cái vụ này thì du lịch xuống ghê quá. Bây giờ Nga anh ấy đình chỉ liên hệ hàng không với Ai Cập trong mấy tháng tới. Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov được các hãng thông tin Nga dẫn lời hôm thứ Ba cho biết Cairo phải cải thiện an ninh tại thành phố du lịch Sharm el-Sheikh ở bán đảo Sinai cũng như ở Cairo và thành phố du lịch bên biển đỏ Hungary. Và Nga cho biết những mối liên hệ hàng không với Ai Cập vẫn sẽ bị gián đoạn mấy tháng tới do lo ngại về tình hình an ninh tại những sân bay của Ai Cập sau vụ tai nạn máy bay hôm 31 tháng 10 ở bán đảo Sinai làm thiệt mạng tất cả 224 người trên máy bay. Ông Ivanov phát biểu trong khi các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn chiếc máy bay Nga và hàng chục ngàn du khách từ Nga và Tây Âu tiếp tục sơ tán khỏi những địa điểm du lịch của Ai Cập. Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorakovich ước tính 80.000 người Nga khi đó đang ở Ai Cập và 11.000 người đã được sơ tán vào Chủ nhật. Trong khi đó, người đứng đầu sân bay quốc tế Cairo nói với hãng tin AP rằng các chuyên gia an ninh từ Hà Lan, ở từ Ý, từ Ả Rập Saudi và Qatar đang kiểm tra quá trình rà soát hành khách, hàng hóa và hành lý của sân bay tại cơ sở này. Tin cho hay nhân viên bảo vệ và những người phục vụ ăn uống cũng bị kiểm tra. Trong khi đó thì để gỡ lại cái vụ mà bị tàu bay Nga nổ trên không thì an ninh của Ai Cập tung ra cái tin ngày 9 tháng 11 đã được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng lại là đặc vụ hàng đầu của nhà nước Hồi giáo bị bắn hạ. Cảnh sát Ai Cập loan báo đã hạ sát được đặc vụ hàng đầu của nhà nước Hồi giáo bị truy nã vì dính líu tới một loạt các vụ tấn công ở Ai Cập. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết lực lượng an ninh đã bắn chết Ashraf Ali al-Gharabali phía tây ở phía sau khi đương sự nổ súng và tìm cách tẩu thoát tại thủ đô Cairo. Một tuyên bố của bộ cho biết Gharabali là thủ lĩnh của nhóm chủ chiến Ansar Belt al-Maqdis phía tây bán đảo Sinai. Nhóm này cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo hồi năm ngoái. Gharabali là một trong những nhân vật chủ chiến bị truy nã gắt gao nhất tại Ai Cập. Một quan chức cảnh sát nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng nhân vật này từng là trợ lý hàng đầu cho một phần tử chủ chiến Hồi giáo được xem là lãnh đạo một loạt các vụ đánh bom ở Cairo cho nhóm Ansar Ben al-Maqdis trước khi nắm giữ một vai trò lớn hơn ở trong nhóm. Cũng vẫn vùng Trung Đông về bắt đầu là rối loạn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ và Jordan tìm kiếm câu trả lời sau vụ xả súng ở Amman. Hai người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng tại một cơ sở huấn luyện cảnh sát ở Jordan hôm thứ Hai, là giám sát viên của DynCorp, một công ty an ninh và hậu cần ở Mỹ có hợp đồng với chính phủ Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng những người Mỹ là hai trong một số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại trung tâm huấn luyện cảnh sát quốc tế Jordan gần thủ đô Amman. Ông cho biết hai huấn luyện viên người Mỹ khác bị thương trong vụ tấn công. Một quan chức chính phủ Jordan cho biết một huấn luyện viên người Nam Phi và hai người Jordan cũng thiệt mạng cùng với tay súng bị cảnh sát bắn, nâng số người chết tổng cộng lên tới ít nhất là 6 người. Truyền thông địa phương và quốc tế đã xác định danh tính của tay súng là đại úy Anwar Abu Zayed, 28 tuổi. Ông Kirby nói vẫn còn sớm để suy đoán về động cơ vụ tấn công, nhưng mà Al-Qaeda ở Iraq thì đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Bộ Ngoại giao cho biết việc huấn luyện ở Jordan chủ yếu là dạy cho lực lượng an ninh Palestine kỹ năng cơ an ninh cơ bản. Chính phủ Mỹ và Jordan đã ký một thỏa thuận vào năm 2003 thành lập cơ sở này, sử dụng một nhóm những chuyên gia đa quốc gia cùng đội ngũ nhân viên người Jordan. Trung tâm bắt đầu những lớp đào tạo những người sẽ trở thành sĩ quan cảnh sát từ các nước láng giềng của Iraq. Những nỗ lực sau đó bao gồm đào tạo lực lượng an ninh Palestine. Tôi thấy rằng cả vùng đó là không bao giờ hết loạn hết. Tiếp tục, bây giờ trở về Á Châu. Tin tức nổi bật trong tuần vừa qua là vì cuộc cả thế giới chú ý đến Myanmar, tức là Miến Điện, xem cái cuộc bầu cử gọi là cái tiến trình dân chủ hóa từ một chế độ độc tài quân thuyệt sang dân chủ nó như thế nào. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là bầu cử ở Myanmar, đảng NLD của bà Suu Kyi đó giành thắng lợi áp đảo. Hơn 30 triệu người đã bỏ phiếu cho cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong vòng 25 năm tại quốc gia từng nằm dưới sự cai trị của quân đội này. Kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử công bố cho thấy Liên minh Dân chủ Toàn quốc cho tới giờ đã chiếm được 126 ghế đại biểu tại Hạ viện, trong khi Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp cho quân đội hậu thuẫn chỉ giành được có 8 ghế. Liên minh Dân chủ Toàn quốc do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã tuyên bố giành được thắng lợi áp đảo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC ngày hôm nay, người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình này nói đảng bà đã thắng khoảng 75% số ghế đại biểu được mang ra bầu chọn. Ông Lambsdorff của Liên hiệp châu Âu nói sự kiện các ứng cử viên của Đảng Đoàn kết Phát triển thất cử, tức là đảng cầm quyền ấy, đã chấp nhận sự thất bại của họ là có ích cho sự khả tín của tiến trình bầu cử. Nhưng ông nói thêm rằng cuộc đầu phiếu này không thể được gọi là một cuộc bầu cử đích thực, bởi vì không phải tất cả các ghế đại biểu đều được mang ra bầu chọn. Hiến pháp Myanmar dành riêng cho quân đội 25% số ghế đại biểu quốc hội. Ông Lambsdorff cũng bày tỏ quan tâm về việc nhiều người Rohingya theo đạo Hồi không được ghi tên vào danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên. Đây là một việc mà ông gọi là một phần của một vấn đề xã hội rộng lớn hơn. Hàng triệu người Rohingya theo Hồi giáo ở Myanmar bị tước quyền bầu cử và ứng cử vì không có quốc tịch hoặc vì những lý do khác. Ông Jason Carter, một quan sát viên người Mỹ, nói với báo chí rằng tình cảm bài xích Hồi giáo bao trùm cuộc bầu cử lần này. Và sau khi đến phiếu xong thì tự nhiên lại hoãn cái kết quả, công bố kết quả. Và nhưng mà sao chỉ hoãn một chút xíu rồi là tham khảo sao đó lại cho công bố trên hàng ngày. Và đánh giá rằng đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi tập đoàn quân nhân cầm quyền thành lập một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự vào năm 2001, sau khi cầm quyền gần 50 năm và một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi. Bà Suu Kyi và Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc bà đã giành được thắng lợi áp đảo cho cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội đã không để cho bà lên nắm quyền. Các chuyên gia chính trị Myanmar cho rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc cần phải giành được 67% số ghế tại quốc hội mới có thể vượt qua sự phủ quyết của quân đội tại quốc hội gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra tổng thống. Nhưng bây giờ là kết quả là 75%, thì tức là trên cái số 67 rồi, rất nhiều rồi. bà Sukiya không thể giữ chức tổng thống cho dù đảng của bà thắc cử. Tập đoàn quân nhân nắm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức tổng thống. Người chồng quá cố của bà Sukiya và hai người con trai của bà là công dân Anh. Tuy có sự cấm đoán đó, bà Sukiya nói với bà BBC rằng việc này không ngăn bà thực hiện tất cả mọi quyết định trong tư cách lãnh tụ của đảng thắng cử. Gần 7.000 ứng cử viên thuộc 91 đảng dự tranh các cái ghế đại biểu tại hai viện quốc hội. Myanmar, cựu thuộc địa của nước Anh, đã bị cô lập với hầu hết thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên sau khi tướng Ne Win thực hiện cuộc đảo chính vào năm 1962 để lật đổ chính phủ dân cử và bãi bỏ hiến pháp của quốc gia đa số dân là người theo đạo Phật. Và một dấu hiệu tốt nữa ở Miến Điện là bản tin ngày hôm nay của Đảng Chính Lao Hoa Kỳ. Tổng thống Thanh Sen chúc mừng bà Aung San Suu Kyi thắng cử. Một phát ngôn viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc cho biết Bộ trưởng Thông tin Uyeh Hatut đã chuyển cho đảng ông lời chúc mừng của Tổng thống Thanh Sen, trong đó có lời hứa hẹn là chính phủ sẽ thực hiện một cuộc chuyển giao quyền hành êm thấm sau khi Ủy ban Bầu cử xác nhận Liên minh Dân chủ Toàn quốc thắng cử. Những kết quả mới nhất từ Ủy ban Bầu cử cho thấy Liên minh Dân chủ chiếm 135 ghế tại Hạ viện, tức là gần 90% của những kết quả được công bố cho tới giờ này. Trong số những người đắc cử có bà Aung San Suu Kyi là người tái đắc cử tại đơn vị Koh Mu thuộc tiểu bang Yangon. Trước đó trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Uyeh Hatut cho biết trên trang Facebook chính thức của ông rằng Tổng thống Thanh Sen đã chấp nhận đề nghị hội đàm của bà Suu Kyi nhưng chỉ sau khi Ủy ban Bầu cử hoàn tất quá trình kiểm phiếu. Bên cạnh Tổng thống Thanh Sen, bà Suu Kyi còn gửi thư mời họp tới Chủ tịch Quốc hội Suleiman và Tư lệnh quân đội Minh Aung Hlaing trong một diễn tiến mà bà gọi là thể hiện tinh thần hòa giải dân tộc. Các chuyên gia về chính trị Myanmar cho biết Liên minh Dân chủ cần chiếm 2/3 số ghế tại Quốc hội để vượt qua quyền phủ quyết của quân đội tại cơ quan lập pháp gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra tổng thống. Theo một quy định của hiến pháp hiện hành, bà Suu Kyi 70 tuổi từng đoạt giải Nobel hòa bình không được giữ chức tổng thống vì người chồng quá cố của bà và hai người con của bà là công dân Anh. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC hôm qua, bà cho biết bất kể ai là người lên làm tổng thống thì bà vẫn sẽ tiếp tục thực hiện mọi quyết định trong tư cách là lãnh tụ của đảng Liên minh Dân chủ. Nhắc lại tình hình ở Miến Điện là quân đội tự động nắm quyền kiểm soát 25% tổng số ghế đại biểu quốc hội, tức là không có bầu vào gì cả, dựa theo hiến pháp ban hành năm 2008, và tiếp tục kiểm soát nhiều bộ then chốt chính phủ bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và An ninh biên giới. Quân đội cùng với các đảng có nhiều ghế nhất tại quốc hội sẽ đề cử ứng viên cho chức vụ tổng thống và các đại biểu quốc hội sẽ bỏ phiếu vào tháng 2 sang năm. Người chiếm nhiều phiếu nhất sẽ làm tổng thống và hai người về hạng nhì và hạng ba sẽ giữ chức phó tổng thống. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi tập đoàn quân nhân cầm quyền thành lập một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự vào năm 2011. Sau khi cầm quyền gần 50 năm và một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi. Hơn 30 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu chủ nhật. Hầu hết các quan sát viên quốc tế cho rằng đây là một cuộc bầu cử thành công, nhưng họ cũng nêu ra những mối quan tâm về việc người Hồi giáo và những khối dân thiểu số khác bị tước đoạt quyền bầu cử và quyền ứng cử, và về sự thiếu minh bạch trong việc kiểm kê những lá phiếu được bỏ trước ngày bầu cử. Cũng tiếp theo cái đuôi của cái cuộc bầu cử này, thì ngày hôm nay đài BBC loan tin bà Suu Kyi yêu cầu họp với quân đội. Lãnh đạo đảng đối lập bà Aung San Suu Kyi đã yêu cầu họp với lãnh đạo đảng do quân đội hậu thuẫn vào tuần tới để bàn về việc hòa giải dân tộc. Bản tin này cũng nói dài dòng về những chi tiết tôi đã là lướt qua trong cái bản tin trước, cho nên tôi xin tóm tắt. Và trong cuộc phỏng vấn với BBC thứ ba, cuộc phỏng vấn đầu tiên sau bầu cử, bà Suu Kyi nói tiến trình bầu cử diễn ra nói chung là tự do, tuy chưa hoàn toàn công bằng và có một số vi phạm. Cái đảng USDP cầm quyền từ năm 2012 cho tới giờ phút này mới giành được 10 trong số 491 ghế được đem ra tranh cử tại lưỡng viện, so với 163 ghế của đảng NLD. 1/4 trong số 664 ghế tại quốc hội đã được dành cho quân đội mà không cần qua bỏ phiếu. Nếu đảng LLD muốn chiếm đa số và lựa chọn tổng thống, đảng này phải đạt ít nhất 2/3 số ghế. Khoảng 30 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử hôm Chủ nhật tại Myanmar. Khoảng 80% cử tri đã đi bầu. Tuy vậy, hàng trăm nghìn người, trong đó có người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo, vốn không có quyền công dân, đã không được tham gia bầu cử. Bây giờ đến Campuchia, thì đảng đối lập ở Campuchia thấy cái gương Miến Điện thì bèn lên tiếng. Ngày hôm qua, qua đài Á Châu Tự Do, đảng đối lập ở Campuchia kêu gọi chính phủ theo gương Miến Điện. Phe đối lập chính của Campuchia kêu gọi một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình trong cuộc bầu cử vào năm 2018 theo gương cuộc bỏ phiếu lịch sử tại Miến Điện. Ông Sam Rensi, chủ tịch Đảng Cứu Quốc Campuchia, viết tắt là CNRP, lãnh đạo đảng đối lập Campuchia, lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên chính phủ Hun Sen để Campuchia có cuộc phổ thông đầu với dân chủ và công bằng như Miến Điện đã làm. Rensi cùng với phó chủ tịch đảng là Kem Sokha đang ở Nhật Bản để gặp Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida và các nhà lập pháp Nhật nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho tiến trình dân chủ ở Campuchia. Cuộc cách mạng tại Miến Điện đã thực sự làm cho các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam quan tâm bởi sự thành công của đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi. Nước láng giềng của Miến là Thái Lan đang được cai trị bởi một chính quyền quân sự. Việt Nam và Lào đều được cai trị bởi chế độ cộng sản độc tài, trong khi các cuộc bầu cử của Campuchia 2 năm trước cho thấy những chống đối lan rộng vì gian lận. Campuchia được cai trị trong ba thập kỷ dưới quyền của Thủ tướng Hun Sen, thường xuyên bị cáo buộc thiếu dân chủ bởi các nhóm nhân quyền cũng như các tổ chức bất đồng chính kiến. Và cũng nhân cái dịp này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua đưa câu hỏi là Việt Nam sẽ theo chân Myanmar, và đây là ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài và nhà trí thức trong nước là Nguyễn Quang A, luôn luôn chủ trương mở rộng dân chủ. Ông luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Đài nói với Đài VOA như thế này: đối với chúng tôi trong nước thì luôn lấy bài học của cá nhân bà ông San Suu Kyi cũng như đảng đối lập của bà ấy như là một ví dụ điển hình để chúng tôi noi theo và học tập kinh nghiệm. Cho nên khi mà kết quả sơ bộ đã được thông báo rằng đảng đối lập của bà đã giành thắng lợi thì các đã tác động rất nhiều tới tâm lý của người Việt Nam. Đã có rất nhiều anh em đã đưa lên những khẩu hiệu như cách chức Đảng Cộng sản để tiến hành cuộc cải cách dân chủ giống như Myanmar. Rồi rất nhiều người đã nói rằng chúng ta đều là người Đông Nam Á với nhau, tại sao nhân phẩm và giá trị người Việt Nam lại thấp kém hơn người Myanmar được? Nếu so sánh về kinh tế và mọi thứ thì quá khứ của người Myanmar không bằng người Việt Nam được. Những thành tựu trên thế giới không thể bằng Việt Nam, thì tại sao người Việt Nam lại chưa thể giành được quyền tự do dân chủ như thế? Đó là điều thu hút rất lớn đối với cộng đồng người Việt ở trong nước. Ông Đài cho biết thêm rằng cuộc bầu cử ở Myanmar không chỉ đem lại sự hy vọng mà đã đem lại nguồn cảm hứng cho chúng tôi, những người đấu tranh trong nước. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng cần phải khơi dậy tinh thần của người Việt Nam để họ hiểu về giá trị của mình. Ông nói, mà muốn được tăng giá trị và nhân phẩm của con người lên thì bắt buộc phải giành ngay các quyền con người cơ bản nhất thôi. Đấy là ông Đài. Bây giờ đến ông Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính trị trong nước, nói với Việt nghĩa rằng người Việt quan tâm tới bầu cử Myanmar là vì nước, vì là nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Ông nói thêm, nguyên văn, người Việt Nam chắc chắn là muốn học hỏi những kinh nghiệm từ việc dân chủ hóa ở Myanmar. Tôi không biết rằng giới lãnh đạo Việt Nam có tâm tư gì không về sự chuyển biến ở Myanmar, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng, thời ông ấy làm chủ tịch ASEAN thì ông ấy đã bay sang Myanmar và khuyên Tổng thống Thiên Dân là phải chuyển đổi dân chủ về thế này và thế kia. Tôi cũng có nhớ tới cái chi tiết này. Bây giờ anh ấy còn như thế hay không? Hay là chỉ là một màn kịch thôi? Và Nguyễn Thanh Hà nói tiếp, tôi kỳ vọng là ông Dũng như các ông khác nên thực hiện lời khuyên của ông đối với Myanmar cho chính các ông ấy ở Việt Nam và cố gắng học những bài học ở Myanmar, bởi vì có rất nhiều bài học quý giá cho giới lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam. Ông A nói thêm rằng việc nhiều người Việt quan tâm tới tình hình chính trị Myanmar phản ánh một tâm tư mong muốn và chắc chắn cũng là một sự nóng ruột của người dân Việt Nam về tình hình phát triển chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nay. Ông A nói thêm rằng bà Aung San Suu Kyi đã trải qua nhiều thử thách với hình thức đấu tranh bất bạo động, và ông nói rằng cũng như ở nhiều nơi khác, việc người dân Việt Nam ngưỡng mộ lãnh tụ đối lập này là điều không có gì khó hiểu. Còn về câu hỏi cho rằng Việt Nam chưa có ai có tầm như bà ông Chi Kia, thì nhà này, ông A này cũng nói thêm rằng Việt Nam để có một người thật sự xuất chúng như bà Su Kia thì có thể là hiếm, có thể là khó. Nhưng mà có rất nhiều phụ nữ trẻ mà tôi thấy họ đấu tranh rất là kiên cường, rất là sáng tạo. Chúng ta không nên bi quan vì chuyện phải đợi có một lãnh tụ, bởi vì lãnh tụ sẽ tự xuất hiện khi cần đến. Tôi cũng chủ trương rằng lãnh tụ sẽ xuất hiện trong đấu tranh. Theo hiến pháp hiện thời, mấy ông bà Su Kia có thể trở thành tổng thống, không thể trở thành tổng thống. Tập đoàn quân nhân nắm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức vụ này. Người chồng quá cố của bà Su Kia và hai người con trai của bà là công dân Anh. Tuy nhiên, bà cũng cho các trung lớn biết rằng với tư cách lãnh đạo đảng giành thắng lợi, lần này bà sẽ tìm được người có thể đảm trách nhiệm vụ đó. Theo dự kiến, tân tổng thống Myanmar sẽ được bầu vào đầu năm sau. Đương kim tổng thống ông Thein Sein đã hứa hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp êm thấm và suôn sẻ trong trường hợp cuộc bầu cử này loại ông ra khỏi quyền lực. Trên mạng xã hội Facebook, người có tên là Linh Vu thì viết như thế này, câu viết này cũng được nhưng mà có tính cách là hơi mong kỳ vọng. Nếu so với Myanmar thì lẽ ra Việt Nam có những điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều. Một đất nước khá thuần chủng và không có mấy các xung đột về sắc tộc và tôn giáo. Người dân thông minh và có trình độ giáo dục tốt, và nền kinh tế mở cửa trước Myanmar 30 năm. Nếu 10 năm nữa mà nhìn lại chúng ta để Myanmar vượt qua thì hẳn là sẽ tủi hổ lắm. Tôi xin bổ túc rằng cái tủi hổ nhất của dân tộc Việt Nam là có cái đảng Cộng sản ở Việt Nam từ năm 1930 với cái tên giặc cướp Hồ Chí Minh. Bây giờ bỏ kết thúc Myanmar chuyển sang Thái Lan thì chúng ta biết rằng Thái Lan đã bị Tàu Cộng nó mua chuộc rất nhiều từ khi mà Thái Lan cho Long Nam mượn đất để chống lại với cái cuộc xâm lược của Việt Nam Cộng sản theo lệnh của Liên Xô. Và bây giờ là cái đuôi của nó vẫn còn. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, nhiều tướng lãnh Thái Lan bị bắt liên quan đến hoạt động buôn người. Một tướng cao cấp của Thái Lan đã ra tòa sáng hôm nay vì bị cáo buộc dính líu đến hoạt động buôn người. Tại phiên tòa hôm nay, 7 chánh án sẽ buộc tội 88 bị cáo. Các bị cáo này đã giam giữ trái phép trong điều kiện thiếu vệ sinh các nạn nhân và thậm chí bỏ đói nhiều người, khiến nhiều người đã thiệt mạng. Ngoài ra họ còn trôn giấu một số người chết chưa biết nguyên nhân trong các hố tập thể các khu rừng biên giới Thái Lan và Malaysia. Trong số 88 bị cáo, tướng Manat Kongpan bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong các thương vụ buôn người. Tuy nhiên luật sư Nopachai Veratania đại diện cho tướng Manat Kongpan nói là thân chủ của mình vô tội và đang chuẩn bị hồ sơ có nhiều bằng chứng cho vụ án này. Có ít nhất 4 tướng quân đội khác có liên quan tới các vụ buôn người. 2 trong số họ vẫn chưa bị bắt. Nhiều quan chức địa phương, chính trị gia và doanh nhân dính líu hoạt động buôn người cũng bị buộc tội trong phiên tòa vừa nêu. Nhiều kẻ tình nghi bị bắt giữ trong đợt truy quét nạn buôn người ở Thái Lan được khởi động hồi tháng 5 sau khi các hố chôn người bị phát hiện ở biên giới Thái Lan Malaysia. Đây là thêm một bằng chứng rằng Thái Lan đã bị Tàu Cộng mua chuộc như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: không quân Thái Lan lần đầu tập trận chung với Trung Quốc. Không quân Thái Lan và Trung Quốc sẽ thực hiện tập trận chung lần đầu tiên vào tháng này. Các giới chức không quân Thái cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra trong vòng 11 ngày và có bao gồm máy bay chiến đấu từ cả hai quốc gia. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới. Hãng tin AFP trích lời phát ngôn viên không quân Thái là Pongsak Semachai cho biết vào hôm qua rằng đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa hai nước và là một phần trong hợp tác giữa hai đồng minh. Đây là phần đồng minh nhé. Cuộc tập trận sẽ chú trọng vào việc đào tạo chiến lược. Ông Pongsak cũng cho biết sẽ có 5 chiếc máy bay Gripen do Thụy Sĩ chế tạo của Thái tham gia tập trận cùng 6 chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết cuộc diễn tập đào tạo sẽ diễn ra ở căn cứ không quân Korat nằm cách Bangkok 300 km về phía đông bắc, cái vùng đông bắc Thái, cái vùng là cộng sản từ cái thời Hồ Chí Minh mà. bây giờ đến Anh, Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xuất hiện đồn đoán về một cuộc thanh trừng ở Bắc Triều Tiên. Là đồn đoán thôi nhá. Ông Choe Ryong-hae, bí thư đảng lao động, không nằm trong danh sách của khoảng 170 quan chức dự lễ quốc táng hồi đầu tuần này của ông Ri Un Song, 84 tuổi, một vị thống chế của quân đội nhân dân Triều Tiên và là người trong thời Thế chiến thứ hai đã chiến đấu chống Nhật bên cạnh ông Kim Il-sung, là người sáng lập Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm thứ hai cho rằng việc ông Choe không có tên trong danh sách những người dự lễ quốc tang là một việc kỳ lạ, nhưng họ không cho biết lý do tại sao. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất ông Yuen Jun-hye nói rằng xét theo những hành động trước đây của Bắc Triều Tiên thì việc một quan chức Bắc Triều Tiên như ông Choe không có tên trong danh sách là một việc bất thường. Ông Choe được xem là một trong những viên phụ tá thân cận nhất của ông Kim Jong-un. Năm 2003, lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên đã phái ông Choe đến Bắc Kinh để chuyển một lời nhắn riêng với tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và tháng 9 mới đây, ông Choe đã đại diện cho Bắc Triều Tiên tại cuộc duyệt binh ở Trung Quốc để mừng kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Và nhân cái dịp này, người ta nói đến cái sự mà xuất hiện hay là biến mất của những nhân vật ở trong cái chế độ của Bắc Triều Tiên. Thì rồi kết luận rằng đây chỉ là tin đồn, tôi chưa có thể nói được, nhưng mà tôi lướt qua là vì cái chuyện này không quan trọng. Về vấn đề Bắc Triều Tiên thì Mỹ đang vận động đưa Bắc Triều Tiên ra Liên Hiệp Quốc nhưng bị tàu cản trở. Bản tin ngày hôm nay của đài RFV: Trung Quốc không muốn Liên Hiệp Quốc bàn về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Trung Quốc vào hôm qua 10 tháng 11 2015 đã lên tiếng đánh giá rằng sẽ là một ý tưởng không hay nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khơi lại các cuộc thảo luận về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên mà các hành động vi phạm từng bị điều tra viên của Liên Hợp Quốc so sánh với tội ác thời Đức Quốc xã. Theo Reuters, các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc tiết lộ là Hội đồng Bảo an có thể tổ chức một cuộc họp khác về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên vào tháng tới đây khi Hoa Kỳ lên làm chủ tịch luân phiên. Họ còn cho biết là các nước phương Tây cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc ủng hộ cuộc họp này. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng không tán đồng. Vuyên văn rằng, tôi đã nghe thấy đề nghị này, tôi nghĩ đó là một ý tưởng không hay. Hội đồng Bảo an không phải là nơi bàn về nhân quyền. Xin lỗi anh, đặc thù Trung Quốc anh khó người lắm. Liên Hợp Quốc là mái nhà chung của nhân loại. Người ta đang tạo ra những cái mẫu số chung để có thể sống chung với nhau được. Nhân quyền là một trong những mẫu số chung cần phải là dùng để mà liên đến với nhau. Bây giờ là không phải là nơi bàn về nhân quyền ngay tàu này chứ. Hội đồng Bảo an đã ghi thêm vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên vào lịch trình làm việc của mình và tổ chức cuộc họp đầu tiên về vấn đề này vào tháng 12 năm ngoái, bất chấp phản đối của Trung Quốc dẫn đến một cuộc bỏ phiếu hiếm hoi về thủ tục. Theo Reuters, khi được hỏi lần này Trung Quốc có sẽ thúc đẩy một thủ tục như trên nếu cuộc họp được đề nghị, đại sứ Trung Quốc chỉ trả lời ngắn gọn, hãy đợi xem. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 12 cũng đã thúc giục Hội đồng Bảo an xem xét việc đưa Bắc Triều Tiên ra trước tòa án hình sự quốc tế sau khi một ủy ban điều tra mô tả chi tiết mức độ áp bức người dân ở quốc gia khép kín này. Theo các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc sẽ sử dụng quyền phủ quyết nếu Hội đồng Bảo an muốn đưa Bình Nhưỡng ra trước tòa án quốc tế. Và báo chí Pháp đánh giá anh Tàu Cộng bây giờ như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Trung Quốc và đa cấp đế quốc dưới lửa. Báo Le Monde số đề ngày hôm nay có bài viết mang tựa đề Đế quốc dưới lửa, cho rằng tuyên truyền cộng sản cũng cùng nguyên tắc tẩy não như loại hình bán hàng đa cấp. Cuối năm 2009, nhà văn Trung Quốc Mộ Dung Tuyết Thôn, tên thật là Hát Quần, đã bỏ ra 23 ngày để thâm nhập một nhóm thuộc hệ thống bán hàng đa cấp, một kiểu lừa đảo đang nở rộ tại Trung Quốc. Từ thực tế này, ông đã viết một cuốn sách xuất bản trong nước năm 2010. Tác giả muốn nói với chúng ta rằng, bọn lừa đảo sử dụng cùng một loại công cụ với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đang nắm quyền, đó là dân tộc chủ nghĩa. Cùng với các thủ thuật vận dụng ngôn từ, họ tự xưng là những người bảo vệ Tổ quốc, được chính phủ ủng hộ để lập nên các tập đoàn thương mại hùng mạnh, quyết tâm vượt qua những công ty ngoại quốc tìm cách thôn tính đất nước như vào cuối thế kỷ 19. Một những người điều khiển mạng lưới núp sau những từ ngữ đao to búa lớn để che giấu ý định thực sự của họ là xúc tiến bán hàng. Một trong những người cầm đầu mạng lưới mà nhà văn Xâm Nhập thản nhiên giải thích với ông là tỷ phú Mã Vân, người sáng lập tập đoàn Alibaba, đã được đào tạo về bán hàng đa cấp. Người này nói, nếu ông ấy không được nhà cầm quyền ủng hộ, làm sao mà có thể làm ăn lớn như thế được. Và báo Pháp đánh giá rằng nước Tàu là bị đồng tiền ám ảnh. Cuộc điều tra cuốn sách rời đã bổ sung hữu ích cho các tiểu thuyết của Mộ Dung Tuyết Thôn, nhất là tác phẩm Thành Đô Hãy Quên Tôi Đêm Nay. Nhà xuất bản Olivier Pháp in năm 2009 với tựa đề là Oublier Trang Đủ, hay là Đảo Điên Trong Chốn Hồng Trần, Đăng Sở Đăng La Poussière Rouge. Khi tôi đọc những Poussière Rouge tôi không biết là dịch cái gì, hóa ra là Hồng Trần. Mô tả một Trung Quốc bị ám ảnh bởi đồng tiền và thành công bằng mọi giá. Trong đó, người ta tìm thấy những nhân vật bất lương, kẻ này tìm cách lừa gạt người kia. Chúng nó cũng lừa gạt cả nhau nữa. Y hệt như Đảng Cộng sản. Theo Le Monde, đây là một cuốn sách mang tính chính trị dưới dạng cuộc điều tra trong một Trung Quốc sâu thẳm, bất hạnh. Bởi vì tác phẩm không chỉ tự giới hạn trong việc mô tả một nhóm lừa đảo nhỏ hoành hành ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam và nỗ lực của bọn chúng để thu hút những kẻ ngờ nghệch mới, đó mà đó là một phản ứng rộng hơn về Trung Quốc hiện đại. Ở đó, ngay cả những người sáng suốt nhất cũng bị ru ngủ, và tác hại của một hệ thống toàn trị khiến người ta mất đi ý thức phản biện. Đúng không? Thế là nó cắt nghĩa tại sao mà ở Việt Nam bây giờ là ý thức phản biện hãy còn chưa có mạnh mẽ lắm để đứng lên lật đổ cái chế độ. Hồi cuối tháng 9, trong khuôn khổ hoạt động Monde Festival tại Paris, nhà văn vừa tạo ra thô lộ rằng nguyên văn: nhóm mà tôi thâm nhập gồm có khoảng 100 người, có thể coi đây là một xã hội nhỏ nhỏ. Nước Trung Quốc nơi tôi sống có đến 31,3 tỷ người. Khi sống trong cái xã hội 100 người ấy, tôi hiểu rằng muốn tẩy não rất dễ, ngay cả những lời nói dối rất dễ nhận ra cũng có người tin. Việc tuyên truyền chống lại những giá trị căn bản cũng được chấp nhận, người ta sẵn sàng tin tất cả. Nói rằng thì ngay cả những lời nói dối rất dễ nhận ra cũng không phải tin. Thì tôi nhớ lại cái câu châm ngôn của nhà tuyên truyền Đức Quốc xã là Gauben, mà tôi đọc lại trong sách Pháp: Calomnie, il en reste quelque chose. Cứ bịa ra cái nói gì trong đầu người ta, thế nào cũng còn lại cái gì đó. Il en reste quelque chose. Đấy là nước Tàu. Bây giờ tình trạng nước Tàu thì bên ngoài nó bắn nhắn như vậy, nhưng mà trong vẫn ở trong nội bộ nó thanh trừng nội bộ. Đây là một vài vụ điển hình xảy ra trong tuần này. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Trung Quốc, phó thị trưởng Thượng Hải bị điều tra tham nhũng. Một cán bộ đứng đầu một tập đoàn mậu dịch tự do Thượng Hải, gọi tắt là FEG, đang bị chính quyền Trung Quốc điều tra vì phạm kỷ luật. Kỷ luật ở đây nhằm ám chỉ tội tham nhũng. Trang web của Ủy ban Điều tra Trung ương, cơ quan giám sát kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, loan tin giám đốc Ai Baojun bị điều tra vi phạm kỷ luật nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông Ai Baojun, 55 tuổi, một đảng viên cao cấp và cũng là phó thị trưởng Thượng Hải kiêm giám đốc khu vực mậu dịch tự do Thượng Hải. Ông là một trong số nhiều viên phó thị trưởng từng nắm chức vụ phát triển cũng như quy hoạch thương mại cho khu vực tự do mậu dịch ở Thượng Hải. Được biết, bí thư Thượng Hải ông Hang Jian từng tuyên bố là không tha thứ bất kỳ trường hợp nhũng lạm nào. Giám đốc Ai Baojun không phải là trường hợp đầu tiên bị cáo buộc tội tham nhũng tại khu vực thương mại Thượng Hải quan trọng và nổi tiếng của Trung Quốc. Đấy là đưa ra tòa, còn chết bất đắc kỳ tử. Đây là bản tin của mạng Pháp Luân Công mà Exodus for Việt Nam WordPress đem về cho chúng ta. Nhiều quan chức Trung Quốc chết bất thường trong vòng một tháng qua. ngày 3 tháng 11, Tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật Trương Kiện Vĩ của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc bị đột tử trong phòng làm việc. Nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Ông Trương Kiện Vĩ làm nhiệm vụ thanh tra và phản ánh tình hình cho bí thư và người phụ trách đảng tại đơn vị mình trực thuộc. Như vậy, trong vòng một tháng qua, truyền thông đại lục đã đưa tin về cái chết bất thường của 6 vị quan chức. Theo báo mạng Tài Tân ngày 4 tháng 11 hiện, nguyên nhân cái chết của ông Trương Kiện Vĩ không rõ ràng. Người phát hiện thấy ông Trương Kiện Vĩ gục ngã trong phòng làm việc của mình tại lầu thứ 18, không cấp cứu kịp. Ông Trương Kiện Vĩ sinh tháng 11 năm 1957, người Vĩnh Thành, Sơn Đông, tốt nghiệp khoa triết học Đại học Hà Môn, từng giữ chức phó ban thư ký tại Văn phòng Trung ương, sau được điều làm phó chủ nhiệm Văn phòng Tổng cục Kiểm tra Chất lượng Quốc gia. Cuối năm 2015 được bổ nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Chuẩn hóa Tiêu chuẩn Quốc gia. 4 năm trước được điều về làm việc tại Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc làm trưởng ban kiểm tra kỷ luật. Vào tháng 1 năm ngoái được giao kiêm nhiệm thành viên ban giám đốc Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, nhưng 10 tháng sau từ bỏ nhiệm vụ này. Về đến vụ khác, ngày 13 tháng 11 năm 2004, người quản lý cấp cao của Công ty Dầu khí là La Vĩ Trung bị lập án điều tra vì liên quan đến tham nhũng, là cán bộ cấp cao cấp đầu tiên của Dầu khí Hải Dương bị ngã ngựa. Ngày 2 tháng 4 năm nay, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương là ông Ngô Chấn Phương ngã ngựa luôn. Ngày 28 tháng 2 đến 30 tháng 4 năm nay, Ban Thanh tra Trung ương đã thanh tra Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc. Ngày 15 tháng 6, Ban Thanh tra Trung ương lên tiếng phê bình người quản lý nhân sự của Công ty Dầu khí Hải Dương, Công ty Dầu khí Hải Dương vi phạm kỷ luật và có hiện tượng cài cấm thân tín, đem người vào đây. Cài cấm thân tín, giám đốc, giám sát đầu tư nước ngoài không nghiêm túc. Theo báo mạng Tài Tân ngày 23 tháng 6, đội thanh tra Công ty Dầu khí Hải Dương điều chỉnh phương án làm việc, bổ nhiệm ông Dương Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm trưởng ban, ông Trương Kiện Vĩ làm tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật, Phó Tổng Giám đốc Lữ Ba làm phó ban. Ngày 13 tháng 9, Công ty Dầu khí Hải Dương công bố tình hình thanh tra và đưa ra xử lý hàng chục nhân viên vi phạm kỷ luật về hiện tượng bổ nhiệm thân tín, đã xử lý 25 quan chức không phù hợp chức vụ, tổng cộng có đến 156 người bị xử lý. Trong đó có 30 cán bộ nắm giữ những nhiệm vụ quan trọng bị truy cứu trách nhiệm. Trước đây ông Tăng Khánh Hồng chính là người nắm quyền tối cao tại hệ thống Công ty Dầu khí Hải Dương, mệnh danh là bang chủ bang dầu khí. Sau khi ông Tăng Khánh Hồng về nghỉ hưu, ông Chu Vĩnh Khang là người nắm quyền. Những người này đã cài cắm hàng loạt thân tín của mình, tạo thành nhóm lợi. Sau đại hội 18, ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đã không ngừng thực hiện thanh trừng thế lực khủng bại này. Những cái chết bất thường trong quan trường Trung Quốc một tháng qua được truyền thông đăng tải gồm: một là ngày 3 tháng 11, Tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật Trương Kiện Vĩ của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương bị đột tử trong phòng làm việc. Hai là ngày 30 tháng 10, Trương Hải Quan, trưởng Hải Quan Macau là Lại Mẫn Hoa tự sát trong nhà vệ sinh. Ba là ngày 28 tháng 10, nguyên trưởng ban đất đai thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến kiêm bí thư tổ là Lâm Trường Thu, sau khi mất tích 8 ngày, xác mới tìm được thấy trong một công viên tại địa phương. 4 là tối ngày 23 tháng 10, Tổng Giám đốc Trần Hồng Kiều của Chứng khoán Quốc Tín đã treo cổ tự sát trong nhà tại Sơn Trang Dương Minh, khu Phúc Điền Thẩm Quyến. Và 5 là ngày 12 tháng 10, Chủ tịch Trương Dân tại Trấn Cổ Trại, thành phố Thương Khẩu, tỉnh Hà Nam nhảy lầu tự tử. Bên tàu đột tử nhiều lắm, khi mà nó thanh trừng nhau là chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ cũng là bản tin khác và của Internet for Việt Nam Opet lấy về từ cái trang mạng của Đại Kỳ Nguyên. Chức vụ tử thần trong một kép, chứ là cái chủ nhiệm phòng 6-10 được mệnh danh của thành phố Tây An đã nhảy lầu tự tử. Ngày 1 tháng 1 vừa qua, báo mạng Minh Huệ đưa tin ông Lý Thắng Lợi, phụ trách phòng 610 thành phố Tây An đã nhảy lầu tự tử tại cơ quan làm việc vào ngày 23 tháng 10. Trong 16 năm qua, vô số nhân viên phòng 610 đã bị tai nạn giao thông, ung thư, chết bất đắc kỳ tử, tự sát, tuyên án, trách chức. Có thể thấy rõ chức vụ ở cơ quan này đồng nghĩa với chức vụ chết, chức vụ tử thần. Hệ thống 610 là tổ chức phi pháp do ông Giang Trần Dân thiết kế ra để đàn áp Pháp Luân Công. Và ngày 10 tháng 6 năm 1999, Tập đoàn Giác Tỉnh Dân vì muốn tập trung đàn áp Phan Đình Công nên đã cho thành lập tổ 600 người trung ương. Việc thiết kế ra văn phòng này là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, do Ủy ban Chính trị Pháp luật và ông Giang Trạch Dân trực tiếp điều hành. Tổ chức này tương tự như tổ chức Gestapo của Đức Quốc xã và tổ chức cách mạng văn hóa của Tàu Cộng năm xưa của Mao Trạch Đông đó. Nó đứng trên cả hệ thống pháp luật, có nhiệm vụ đàn áp trên quy mô rộng các học viên Pháp Luân Công. Phòng 610 của ông Giang Trạch Dân ngoài quản lý chung cả về công an, kiểm sát, pháp luật còn can thiệp vào nhiều lĩnh vực khác nhau như là đặc vụ, ngoại giao, tài chính, quân đội, y tế, thư tín. Vậy là nó có thể điều động hầu như các cơ quan quyền lực trên toàn quốc. Trong dân gian Trung Quốc có câu châm ngôn thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, có thể thấy rõ qua những người đứng đầu phòng 610 như Lý Đông Sinh, Thái tử Đảng Bạc Hy Lai, nguyên cục trưởng công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, cựu bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang đều đã vào nhà lao. Hiện nay những người khác như ông Giang Trạch Dân, Lý Thao Lâm, Thanh La Cán, Vương Mậu Lâm, Lưu Kinh đều bị tổ chức quốc tế điều tra bức hại Pháp Luân Công, truy hỏi, bị kiện lên tòa án quốc tế. Dưới đây là thu thập từ mạng Minh Huệ về những thành viên 610 bị quả báo, thằng thì chết, thằng thì bị tai họa. Một là tháng 10 2014, phó chủ nhiệm phòng 610 Thanh Đảo là Triệu Mẫn bị lập án điều tra vì tội tham ô, và đến tháng 10 2015 bị xử tù 8 năm 6 tháng. Triệu Mẫn đã gây vô số tội ác vì theo ông Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công. Hai là ngày 23 tháng 3 2013, chủ nhiệm phòng 610 tại thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, không thấy nói tên của anh này, cùng 6 người thân, con gái, con rể, cháu ngoại và thư ký bị tai nạn giao thông. Con gái, thư ký và tài xế chết ngay tại hiện trường, vô cùng thê thảm. Ngày 7 tháng 7 2013, chủ nhiệm phòng 610 Lý Giai Minh, thành phố Tê Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, trên đường đi siêu thị cùng vợ đã bị nhồi máu cơ tim, chết lúc 49 tuổi. Tháng thứ 4 là tháng 2 năm ngày, phó chủ nhiệm phòng 610 Lưu Duy Đông tại thị xã Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, bị chết vì ung thư ruột kết, ung thư ruột kết khi mới 50 tuổi. Năm là vào 11 giờ chiều ngày 23 tháng 12, một chủ nhiệm phòng 610 huyện Ninh, tỉnh Cam Túc, là Mạnh Triệu Khánh, chạy xe trên đường cao tốc đâm vào đuôi một chiếc xe phía trước khiến thùng dầu bén lửa xe bị cháy, làm Mạnh Triệu Khánh bị tử vong. Sáu là ngày 14 tháng 4 2009, chính ủy cục công an thị trấn Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, chủ nhiệm phòng 610 thị trấn Tuy Hóa là Vương Chí Kiệt bị chết vì ung thư. Bảy là năm 2008, nhân viên cốt cán của phòng 610 tỉnh Vân Nam là Dương Hưng Nguyên bất ngờ bị bệnh rồi qua đời. Tính riêng huyện Kiến Thủy, Hồng Hà đã có hơn chục nhân viên phòng 610 cùng lực lượng quốc bảo bị ác báo. Chủ nhiệm phòng 610 huyện Kiến Thủy cũng bị chết vì ung thư. Tám là chủ nhiệm phòng 610 huyện An Định, tỉnh Hải Nam là Vương Trung Tuấn từng hét to nguyên văn là: các người nói báo ứng, báo ứng ở đâu? Ta đã tóm vô số người trong các người nhưng vẫn tự do tự tại, sống an lành thoải mái, có thấy báo ứng gì đâu. Sau khi tuyên bố như vậy rồi thì chưa tới một tháng sau, người con duy nhất của ông ta bị chết vì trúng độc ở Quảng Châu. Đến ngày 8 tháng 24, vợ ông ta cũng nhảy giếng tự tử. Trên đây chỉ là vài vụ án tiêu biểu trích lại từ mạng Minh Huệ, ngoài ra còn rất nhiều những hiện tượng quả báo khác ở đây không thể liệt kê hết. Do chính quyền Trung Quốc phong tỏa tin tức nên số lượng vụ án mà mạng Minh Huệ có thể thu thập được cũng chỉ giới hạn trong một góc hiện thực mà thôi. Đấy, tất tàu thì như thế. Và tuần vừa rồi xôn xao về việc Tập Cận Bình sẽ đến Việt Nam rồi đi Singapore. Thì đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 7 tháng 11. Ông Tập Cận Bình tiếp tục khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Anh trong khi ở Việt Nam thì anh không hề nói đến Hoàng Sa, Trường Sa, anh chỉ nói đến 16 chữ vàng láng giềng vốn tốt và vận mệnh tương quan là lý tưởng tương đồng, sông núi tương liên, vân vân. Nhưng mà đến Singapore thì anh lại nói ngược lại. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi rời Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục khẳng định các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc từ thời cổ đại. Các hãng thông tấn quốc tế ngày hôm nay lồng loạt đưa tin về phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Singapore rằng
Trung Quốc sẽ không khoan nhượng về vùng lãnh thổ của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa, nhưng hứa hẹn sẽ không dùng giải pháp quân sự đối với các nước yếu hơn trong khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh một vài đảo trong khu vực bị các nước khác chiếm giữ một cách bất hợp pháp, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục chính sách đàm phán hòa bình và sẽ không cậy mình mạnh mà giàu mà bắt nạt các nước nghèo và yếu hơn. Trước đây vài tiếng đồng hồ, khi phát biểu tại hội trường Diên Hồng của Quốc hội Việt Nam, ông Tập Cận Bình không hề nhắc tới một chữ nào về biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, mặc dù đây là mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam trước sức ép liên tục của Trung Quốc lên Hoàng Sa và Trường Sa mà Hà Nội tuyên bố có chủ quyền. Tại phần đất Singapore, ông Tập khẳng định biển Nam Trung Hoa là của tổ tiên ở Trung Quốc vì nước này không có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc về biển đó. Giống như các lần khác tại Hoa Kỳ hay Anh Quốc, Tập Cận Bình không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khẳng định câu nói này. Tuyên bố mà ông Tập Cận Bình tiếp tục đưa ra được báo chí trong khu vực loan tải rộng rãi như một bản tin nóng nhất trong ngày sau khi tường thuật cái bắt tay lịch sử giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mai Anh Cửu của Đài Loan. Tôi đã bình luận thế này trong bài bình luận thời sự. Và cái khối ASEAN, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ nhắc lại rằng ASEAN lặp lại lời kêu gọi cho một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tức là ASEAN sắp được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Kuala Lumpur. Quan điểm của hiệp hội này về quy tắc cho Biển Đông không có gì thay đổi so với năm ngoái. Bản dự thảo tuyên bố mà tức là phải có tuyên bố chung đó, mà một quan chức ASEAN không muốn nêu danh tính tiết lộ cho Đài VOA một lần nữa kêu gọi hòa bình, an ninh, tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do hàng hải ở Biển Đông. Văn kiện bị rò rỉ này cũng lặp lại lời kêu gọi của ASEAN cho một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, tức là COC. COC nó có tính chất ràng buộc hơn là DOC. DOC là chỉ có declaration thôi, còn bây giờ nó thành code of conduct thì nó ràng buộc hơn. Và bản tin nhắc lại những là nào là ông Cung Phó Ác, chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Campuchia, cho rằng tranh chấp Biển Đông phải mất nhiều thời gian mới có thể giải quyết được, cho nên cần có bộ quy tắc hành xử để góp phần giảm thiểu những cái căng thẳng. Rồi ông John Siakshiari, giáo sư môn chính sách công của Đại học Michigan, thì cho rằng đường lối ngoại giao dựa trên đồng thuận ấy ra làm cho hiệp hội này khó lòng có được một lập trường chung về Biển Đông. Thế là cái này là ngày nào mà còn cho rằng tàu cộng nó giữ cái này thì nó sẽ cản trở cái chuyện này. Và tình hình Biển Đông thì lúc thì căng lên, lúc thì hạ xuống. Bây giờ ngày hôm nay Đài RFI của Pháp: Biển Đông, Trung Quốc dọa Philippines về đơn kiện. Ngoại trưởng Trung Quốc đã cho rằng vụ Philippines kiện Bắc Kinh trước một tòa án trọng tài quốc tế về các đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông đã làm cho quan hệ song phương căng thẳng, và trách nhiệm của Manila là phải hàn gắn rạn nứt. Một thông báo đăng trên web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 11/11/2015 đã trích lời ông Vương Nghị cho biết như thế. Thông báo trích lời Ngoại trưởng Trung Quốc nhận định rằng vụ kiện Trung Quốc tại tòa án La Hay là một cái nút thắt đã cản trở việc cải thiện và phát triển của quan hệ Trung Quốc-Philippines. Đối với ông Vương Nghị, Trung Quốc không muốn cái nút đó càng lúc càng chặt hơn để thậm chí biến thành một nút chết. Do vậy, về cách nới lỏng hay tháo gỡ hẳn cái nút này cần phải nhìn về phía Philippines, tức là anh gạ là Philippines cởi ra đó. Tuyên bố hàm ý đe dọa có quyền để ông Vương Nghị đưa ra ít lâu sau khi tòa án trọng tài thường trực ở Hà Lan phán quyết rằng họ có đầy đủ thẩm quyền thụ lý đơn Manila kiện Bắc Kinh và sẽ tiếp tục xúc tiến các cuộc điều trần. Philippines đã hoan nghênh quyết định trên và Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay xác định sẽ theo đuổi vụ kiện cho đến khi có kết luận hợp lý. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines là Philip Sarjoje cho rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc quá rộng, quá đáng và không có cơ sở theo luật quốc tế. Nếu không kiện thì Philippines có thể bị mất khoảng 80% của vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc đã tẩy chay các thủ tục tố tụng pháp lý và bác bỏ thẩm quyền của tòa án trọng tài thường trực La Hay trong vụ này, nhưng vô hiệu. Cũng về vấn đề Biển Đông, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: sau Philippines, Indonesia có thể kiện Trung Quốc ra tòa. Indonesia có thể đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế nếu tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông và một phần lãnh thổ Indonesia không thể được giải quyết thông qua đối thoại. Người đứng đầu lực lượng an ninh Indonesia tuyên bố như vậy hôm nay: bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc liếm trọn Biển Đông, trong đó có một phần của quần đảo Natuna do Indonesia kiểm soát. Indonesia tin rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một số phần của quần đảo Natuna không có cơ sở pháp lý. Ông Luhut Panjaitan được trích lời nói nguyên văn: chúng tôi đang cố gắng giải quyết, chúng tôi đang tìm cách tiếp xúc với Trung Quốc, chúng tôi muốn tìm ra một giải pháp về vấn đề này thông qua đối thoại trong tương lai gần, nếu không chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa án quốc tế. Ông Panjaitan nói thêm rằng Indonesia đang phải đối mặt với đường chín đoạn, và không chỉ nước ông mà quyền lợi của Malaysia, Brunei, Việt Nam và Philippines cũng bị ảnh hưởng. Trước Indonesia, Philippines đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Hồi cuối tháng trước, tòa này đã phát ra phán quyết chống Trung Quốc và ủng hộ Philippines, theo đó đồng ý xem xét vụ kiện Bắc Kinh của Manila liên quan tới Biển Đông. Tòa quốc tế này nói rằng có đủ thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Điều đơn kiện của Philippines cho rằng Trung Quốc đã hành động trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Bắc Kinh từng tuyên bố rằng đây là tranh chấp về chủ quyền các hòn đảo và điều đó vượt ra ngoài thẩm quyền của tòa. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay nói rằng vụ kiện của Philippines đã gây căng thẳng quan hệ với Trung Quốc và cho rằng việc Hàn gắn dạn nhất tùy thuộc vào Philippines. Trong khi là các nước như tiểu siết chặt vòng vây đối với tàu, thì Bộ Ngoại giao Mỹ lại đưa ra một cái tuyên bố hòa dịu, tôi lấy làm lạ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ Trung hợp tác chứ không tranh giành ảnh hưởng ở Phi Châu. Cái này là Phi Châu chứ không phải ở Biển Đông. Phát biểu này đánh dấu một sự thay đổi trong cách nói của Mỹ lần nhất từng chỉ trích là Trung Quốc chỉ muốn khai thác tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Trong nhiều năm nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ra sức tranh giành ảnh hưởng ở Phi Châu, và dựa trên các số liệu về kinh tế, Trung Quốc đã giành được phần thắng, một phần là nhờ vào những dự án đầu tư trên khắp khu vực và kim ngạch thương mại lên tới 220 tỷ đô la hồi năm ngoái, cao hơn 3 lần lượng mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Phi Châu. Tuy nhiên, trong lúc hai đại cường thế giới này tiếp tục tăng cường các hoạt động đầu tư và những nỗ lực ngoại giao, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Thái Bình Dương là bà Susan Thornton nói rằng đôi bên muốn sống chung hòa bình ở Phi Châu. Bà phát biểu như sau trong cuộc họp báo hồi tuần trước về chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ hồi cuối tháng 9. Nguyên văn như thế này: trước hết, có một việc hiển nhiên nhưng cần được nhắc lại là các quyền lợi của Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Phi Châu rất phù hợp với nhau. Cả hai nước chúng tôi đều muốn thấy phát triển kinh tế và ổn định chính trị và hòa bình ở châu lục này. Do đó chúng tôi hoan nghênh những sự đóng góp của Trung Quốc cho hòa bình và an ninh của Phi Châu, chẳng hạn như bố trí binh sĩ gìn giữ hòa bình tại những khu vực ảnh hưởng bởi những sự xung đột và sự tham dự của Trung Quốc trong những nỗ lực như nỗ lực chống hải tặc vùng biển ngoài khơi, vùng sừng Phi Châu. Tôi đã suy nghĩ về cái là đây là một cái đòn ngoại giao, tại vì tôi biết rằng Mỹ viện cớ để đi đánh nhà nước Hồi giáo là đánh vào những cái chỗ mà anh Tàu đến đầu tư, và anh Tàu muốn cuộn vốn về cái đầu Mỹ bỏ đi, anh Tàu nhảy vào. Bây giờ có lẽ là để vừa đánh, sau khi đánh thì xoa, vừa đánh vừa xoa. Nhưng mà cái câu nói của bà nhà ngoại giao đàn bà Mỹ này chắc có là cái nỗ lực xoa sau khi Tàu bị Mỹ chơi đứng như đòn rất đau. Và quả nhiên đây là đài tiếng nói này cũng lại dàn dạt vấn đề. Những phát biểu của bà Thornton không giống như những lời tuyên bố của Tổng thống Barack Obama, là người rõ ràng là muốn chỉ trích Trung Quốc khi ông nói với các nhà lãnh đạo Phi Châu trong một chuyến công du hồi tháng 7 rằng quan hệ kinh tế không chỉ thể chỉ đơn giản là xây dựng cơ sở hạ tầng của các nước bằng lao động nước ngoài hay là khai thác tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Quan điểm cạnh tranh của Obama có lẽ cũng ảnh hưởng tới cái nhìn của các nước Phi Châu đối với hai đối tác thương mại lớn nhất của châu lục. Nam Phi đặc biệt dường như muốn phá vỡ sự cân bằng đó qua việc bày tỏ xu hướng ngả về phương Đông, tức là ngả biến tàu đó. Xu hướng này có thể thấy được qua việc Nam Phi gia nhập khối kinh tế BRICS gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma rõ ràng là muốn chỉ trích Hoa Kỳ khi ông nói rằng trong tư cách là một đại cường thế giới, Trung Quốc đã trước sau như một, chỉ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ hòa bình và an ninh trên toàn thế giới, chứ không phải để xâm lăng. Nhưng Mỹ cũng có xâm lăng đâu. Nhưng mà tôi đã để ý rồi, anh Nam Phi này gia nhập cái khối BRICS thì tôi cũng lấy làm lạ. Nhưng mà từ đó đến giờ chưa thấy anh được hưởng cái gì của tàu ấy. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí Phi Châu qua đường truyền Internet, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thompson nói rằng không có vấn đề cạnh tranh và cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều muốn hợp tác ở Phi Châu để phục vụ cho lợi ích chung. Bà Thompson nói, chuyện này hoàn toàn không phải là một sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc để giành quyền khống chế hay ngờ. Chuyện này là để mang lại lợi ích cho khu vực đó và cho các nước đó, và để giúp họ ứng phó với những thách thức cấp bách nhất mà họ đang phải đối mặt ở thời điểm này. Một tình huống thoải mái như vậy chắc chắn là một việc gây phấn khởi cho tất cả mọi người. Nhưng các nhà quan sát cho rằng những hình ảnh tươi sáng đó về sự hợp tác Mỹ-Trung ở Phi Châu rõ ràng là không phù hợp với những lời lẽ mà các vị tổng thống đã đưa ra. À, vừa đánh vừa xóa. Bây giờ căng thẳng ở miền Đông, nhưng Mỹ với lại tàu hải quân Mỹ với hải quân ta lại tập trận ở Đại Tây Dương. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Căng thẳng với nhau ở Biển Đông, nhưng lại hữu hảo với nhau ở nơi khác. Hải quân Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm thứ Bảy, 7/25 vừa qua đã cùng nhau tập trận chung trên Đại Tây Dương ngoài khơi tiểu bang Florida. Cuộc thao diễn được tổ chức nhân dịp chiến hạm Trung Quốc ghé cảng Mỹ Jacksonville ở Florida. Báo chí Trung Quốc đã không ngần ngại nêu bật sự kiện này. Hãng tin Mỹ UPI đã trích dẫn tờ Beijing News cho biết hải quân hai nước đã tiến hành một buổi tập trận chung gần căn cứ hải quân Mỹ Mayfort ở Jacksonville, bang Florida. Tham gia cuộc tập trận, về phía Trung Quốc có hai chiến hạm mới nhất rõ có trang bị tên lửa dẫn đường là hộ tống hạm X Dương và khu trục hạm Tế Nam cùng với tàu chở dầu Thiên Bảo Hộ. Phía Mỹ đã triển khai khu trục hạm tên lửa USS Mason và tuần dương hạm có tên lửa dẫn đường USS Monterey bên cạnh nhiều tàu khác ở Đại Tây Dương. Cuộc tập trận kéo dài 6 tiếng đồng hồ với các bài tập phối hợp thông tin liên lạc trên biển, thao tác đội hình và cứu nạn trên biển. Theo UPI, sĩ quan chỉ huy nhóm tàu Trung Quốc đã tiếp xúc với các quan chức Mỹ và bày tỏ hy vọng tiến trình xây dựng niềm tin giữa hai bên sẽ được củng cố thêm bất chấp bất đồng về Biển Đông. Phó Đô đốc Mỹ bà Mary Jackson, tư lệnh Hải quân vùng Đông Nam, đã trả lời rằng giữa hải quân với nhau, hạm đội Trung Quốc được hoan nghênh tại Florida và bà hy vọng một phần ánh nắng của Florida có thể giúp giảm bớt những căng thẳng gần đây. Ngày 27 tháng 10, căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng khi khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường của là USS Lassen của Mỹ tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo đá Subi ở Trường Sa, Biển Đông, nơi Trung Quốc đang cho xây một phi đảo. Và nhân dịp này thì bản tin cũng cho biết là Trung Quốc muốn có một căn cứ tại Djibouti. Hải quân Trung Quốc tập trận với Mỹ trên Đại Tây Dương vào lúc một quan chức quân sự hàng đầu của nước này đến thăm Djibouti, một tiểu quốc châu Phi có địa lý trọng yếu nhìn ở Ấn Độ Dương. Chuyến thăm đã làm dấy lên câu hỏi là phải chăng Trung Quốc muốn đặt một căn cứ quân sự tại nơi này. Theo AFP, quân đội Trung Quốc đang cố gắng mở rộng tầm hoạt động ra quốc tế và hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Djibouti đã tiết lộ rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành với Trung Quốc về việc cho Bắc Kinh xây dựng một căn cứ quân sự ở quốc gia nhỏ bé vùng sừng Phi Châu này, nhưng là ở ngay lối vào Hồng Hải và qua đó là kênh đảo Suez. Tổng thống Djibouti đã khẳng định với AFP rằng sự hiện diện của Bắc Kinh sẽ được hoan nghênh. Thật là... anh biết là tôi coi cái này là một nỗ lực phá vây kênh đảo thôi. Và thêm một cái nỗ lực giải hòa nữa của anh tàu là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Philippines Trung Quốc đồng ý cải thiện quan hệ. Philippines cho hay đã đồng ý với Trung Quốc để cải thiện mối quan hệ song phương bị khựng lại sau khi gần như không tiếp xúc với nhau trong những năm gần đây vì những yêu sách chủ quyền chồng lẫn nhau ở Biển Đông. Thông báo được đưa ra trong những ngày trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối hợp tác châu kinh tế châu Á Thái Bình Dương, tức là APEC, tại Manila, mà theo dự kiến sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết trong cuộc họp hôm thứ Ba giữa Bộ trưởng Ngoại giao Alberto Rosario và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hai bên cho biết sẽ dẹp qua một bên vấn đề gây tranh cãi về Biển Đông và trở lại đi đúng đường. Bộ trưởng Dan Rosario cho biết ông rất là hài lòng, ông rất vui mừng đón tiếp Bộ trưởng Vương Nghị và nói ông đã trông đợi chuyến thăm bởi vì bản thân chuyến thăm này là một dấu hiệu cho thấy chúng ta có thể thúc đẩy bang giao song phương đi tới. Ông Jose nói với phái đoàn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rõ là phía họ sẽ không đề cập gì đến những vấn đề tranh chấp lãnh hải trong cuộc họp thượng đỉnh này. Ông cho biết họ đã đến để đặt nền tảng cho điều họ gọi là một chuyến thăm Philippines êm thấm, an toàn và thành công cho ông Tập Cận Bình. Người phát ngôn này nói Manila cam kết sẽ không nêu vấn đề ra. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đồng hôm nay đồng ý là Bộ không nghĩ vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh APEC. Ông Lý nói APEC chủ yếu là về hợp tác kinh tế và thương mại cho khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhưng ông Jose nói các nước khác đều tự do nói về vấn đề đó bên lề hội nghị. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã dự định mở 11 cuộc họp song phương, trong đó có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Chuyên gia phân tích an ninh châu Á Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói có phần chắc sẽ có một cuộc trao đổi ngắn gọn giữa ông Aquino và ông Tập Cận Bình. Ông nói như thế này: nó gửi đi một thông điệp mà Trung Quốc muốn truyền đạt là hãy ngừng nhìn vào các đảo nhân tạo mà nhìn vào toàn cục. Chúng tôi đang trỗi dậy, chúng tôi theo đuổi hòa bình, hãy cùng đi với chúng tôi là tương lai. Y hệt như là ở Việt Nam. Ông Tây nêu ra rằng trong mấy ngày vừa qua, chuyến thăm đến Việt Nam của ông Tập Cận Bình và cuộc hội kiến lịch sử với Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tại Singapore cũng định ra một đường lối để tìm cách giảm bớt độ nóng của dự án xây đảo, tức là anh Tập Cận Bình anh phá vây thôi. Đấy là bây giờ nói đến tình hình Việt Nam thì tôi có bài bình luận về cái chuyến đi Tập Cận Bình sang Việt Nam, và tôi cũng đã trích dẫn một cái bài báo của Diplomat đã được dân là báo về lượt dịch, tôi dùng bản lượt dịch này, thế cho nên tôi sẽ lướt qua cái bản tin này. Tập Cận Bình đã không đạt được mục tiêu của chuyến thăm Việt Nam. Tôi cho rằng cái mục tiêu của chuyến thăm Việt Nam là anh Tập Cận Bình, anh ấy muốn ảnh hưởng tới cái kết quả về nhân sự của Đại hội 12, cho nên anh không nói gì đến Biển Đông cả, và anh cũng muốn giúp cho Việt Cộng trong cái việc mà đi o bế Mỹ mà không bị Mỹ nghi ngờ rằng là vẫn là tay sai của tao và anh Tập Cận Bình đấy. Nhưng mà sự xuất hiện của anh đã làm cho dân chúng Việt Nam phẫn nộ, và báo Diplomat cho rằng anh ấy đã không đạt được mục tiêu. Chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình đã làm dấy lên các cuộc biểu tình hiếm hoi chống Trung Cộng tại Hà Nội và Sài Gòn. Lúc đầu được ngon lắm, sau đó lại bị dập tắt một cách thô bạo. Các biểu ngữ yêu nước đòi Trung Quốc rút khỏi Biển Đông, nơi mà hai bên đang tranh chấp chủ quyền. Những người biểu tình mặc áo thun in hình mặt ông Tập với dấu X xì ngang trán, trong khi nhiều người trên mạng truyền nhau tình nguyện thư trên Facebook kêu gọi chính phủ hãy rút lại lời mời viếng thăm. Những hoạt động chống Tập khác, chống Tập trong kép, kể cả các cuộc meeting của một hội đồng đá bóng đá chống Trung Quốc có lẽ không được chính phủ định hướng và cũng đã bị đàn áp một cách tàn bạo. Phản ứng thất thường của nhà cầm quyền cho thấy sự chia rẽ giữa hai nhóm thân Trung Quốc và thân Mỹ bên trong độc đảng chính trị tại Việt Nam. Phe nhóm cải cách và càng ngày càng thân Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đang thắng thế trước đại hội đảng, bởi ông ta đã có phản ứng mạnh với Trung Quốc trong việc tranh giành chủ quyền của tôi thì tôi không đồng ý rằng là đã có hai phe, một phe thân tàu, phe thân Mỹ. Thực ra là nó chia nhau, đứa thì đi lại tàu, đứa thì lại Mỹ. Đứa là lại Mỹ thì để Mỹ vẫn nó áp dụng cái lối mà khai thác mâu thuẫn của ngày xưa Nga với tàu thì nó khai thác mâu thuẫn. Nhưng mà nếu mà Tập Cận Bình không đạt được mục tiêu thì là cái vở kịch bịp Mỹ này đã không thành công. Tôi xin lướt qua cái này thì tiếp tục sang cái tin khác. Và trong khi đó thì Việt Nam Cộng sản tiếp tục o bế Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Bản tin ngày 7 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do: Thủ tướng Việt Nam tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, thế là cái này là xảy ra là trước hoặc là đồng thời với cái khi Tập Cận Bình đến Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tại Hà Nội sau khi ông Nakataki làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Trong nỗ lực kết nối quốc phòng với Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Nakataki khi ông này thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính phủ Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác thiết thực hiệu quả giữa hai bộ quốc phòng, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên đã thống nhất. Ông Dũng cũng nhấn mạnh đến vai trò của Nhật Bản tại khu vực và mong Nhật đóng góp thiết thực trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định an ninh, an toàn tự do hàng hải ở khu vực. Nói tự do hàng hải tức là nói vấn đề Biển Đông rồi. Bộ trưởng Nakataki chia sẻ vấn đề Biển Đông với sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Nhật. Ông cho biết Biển Đông là vấn đề quan trọng sống còn đối với các nước có liên quan. Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam về việc sử dụng quân cảng Cam Ranh để tiếp tế nhiên liệu và lương thực. Bây giờ là anh Việt Nam Cộng sản anh đang đóng cái vai là bỏ tàu theo Mỹ để được hưởng những cái quyền lợi khi anh vào TPP. Vậy đây là một trong những việc anh làm để được thỏa mãn cái việc mà anh thi đậu cái cuộc thi tuyển để vào TPP. Bản tin ngày 9 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Việt Nam đồng ý về một loạt biện pháp cải cách lao động, kể cả cho phép thành lập các công đoàn tự do và độc lập, bao gồm quyền đình công theo các hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP được thỏa thuận hồi tháng trước. Toàn văn hiệp định TPP được công bố phác họa những nhượng bộ mà Việt Nam đã đồng ý trước những đòi hỏi của phía Mỹ. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 11 tường thuật rằng các điều khoản liên quan tới việc này nằm trong một thỏa thuận song phương riêng rẽ giữa Hoa Kỳ và Hà Nội. Một trong những điều khoản trong hiệp định thương mại khổng lồ bao trùm 12 quốc gia ven Thái Bình Dương. Reuters dẫn lời ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ nhân quyền và lao động, khẳng định với tờ New York Times rằng đây là cơ hội tốt nhất mà Hoa Kỳ có được trong nhiều năm nay để hối thúc cải cách sâu rộng các định chế tại Việt Nam hầu giúp thăng tiến nhân quyền, và điều này chỉ xảy ra nếu tóm lại là các giới đấu tranh ở trong nước cũng như hải ngoại rất dễ làm phấn khởi về cái việc mà Việt Nam là càng ra công đoàn độc lập. Nhưng mà tôi thì tôi chưa lạc quan cho lắm, là bởi vì bọn Việt Cộng chuyên viên đang giam thành đừng có, tôi cũng không muốn bình luận nhiều, nhưng mà cái đó là một chỉ dấu là nó muốn được vào TPP một cách thoải mái. Nhưng mà tôi phải quan sát kỹ lưỡng trong những động tác sắp tới, bởi vì nó vẫn tiếp tục củng cố cái chế độ của nó. Chúng nó chế độ của nó dựa trên là quân đội và công an, và bây giờ thì nó đang củng cố quân đội và công an. Đây là bản tin ngày 9 tháng 11 của Thông tấn xã Vàng Anh, nói trích dẫn các nguồn tin trong nước là Trương Tấn Sang lại mới phong tướng cho hai đại tướng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm đại tướng cho hai thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Tị. Hai ông cùng là 61 tuổi. Nội dung thì các đại biểu quốc hội quan tâm thảo luận nhiều nhất là việc phong tướng nhiều quá. Và người ta ra quốc hội, người ta thấy những chuyện này, người ta nói gì? Tăng vì nhu cầu tác chiến hay nhu cầu chính sách? Và các đại biểu quốc hội đặt vấn đề rằng thì tướng của dân, mà dân hiện nay không muốn có quá nhiều tướng. Và thế anh Phùng Quang Thanh thì anh bảo vệ cái quan điểm là phong tướng. Anh nói này, hiện nay trong quân đội có 489 sĩ quan cấp tướng, có một số ý kiến trong nhân dân cho cấp tướng như vậy là nhiều, và lần này sửa luật là cơ hội để rà soát lại bố trí hợp lý hơn. Tôi nhớ đến cái lời bình luận năm xưa khi tôi còn ngồi bạc, thì tướng nhiều hơn quân, quân nhiều hơn súng, súng nhiều hơn đạn. Đó là cái bộ đội Việt Minh cái thời năm 1945-46. Bây giờ quốc hội nó thảo luận là cái cấp tướng có cái mức, cái plafond, cái ceiling, tức là cái trần không được lên quá này. Thì là thảo luận ốm tỏi là nhiều quá hay ít quá. Nhiều đại biểu quốc hội nói này có phong thì phải có dáng. Đại khái là do thảo luận của chúng tôi phong tướng một cách rất là buồn cười, tôi lướt qua. Bây giờ trong khi đó nó phong tướng cho nhau để nó củng cố nó là lá chắn, là tướng cho đội đã đành, tướng bên công an cũng lên một lô tướng nữa. Và thì tôi liền, trong khi nó chia quyền chia lợi cho nhau như thế thì tình hình xã hội Việt Nam như thế nào? Tôi chỉ cần đọc tít của các tin tức đăng ở trên thông tấn xã Vàng Anh là đủ thấy cái xã hội Việt Nam như thế nào nhé. Nào là ngân sách khốn khó, bộ trưởng tài chính có khất nợ không đúng mình hay không? Nào là không lấy tiền thuế của dân để xây trụ sở nghìn tỷ, bây giờ nó xây trụ sở nghìn tỷ, bây giờ dân đặt vấn đề là không được lấy ra để chưa. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tỉnh giảm gần 14.000 biên chế. Rồi cũng có một bài báo nữa đặt vấn đề là phong tướng quá nhiều. Rồi một bài báo nữa là đặt vấn đề là tiền đâu mà xây trụ sở ngàn tỷ. Rồi bài báo nữa đang tựa đề là đại gia vàng nợ thuế xin bán 60 tấn cyano giả nhập từ Trung Quốc. Rồi một cái phương án nữa là bỏ ra gần 100 tỷ để giải cứu doanh nghiệp, thì đặt vấn đề là nhận tiền ứng cứu nhưng là cứ xây tà tà, vay tín chấp đừng chết vì thiếu hiểu biết. Rồi thì Trung Quốc điều khiển thị trường thủy sản Việt. Rồi thì Hà Nội phải lo thu đủ 7.000 tỷ, Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm nhận 5.000 tỷ, và nhà nước nợ địa là dồn quân đi đòi nợ cứu hộ ngân sách. Ngân sách nó ngân hàng nó không hay đó. Đại gia bất động sản Nguyễn Văn Đực nó phê bình về cái chuyện mà xã hội người giàu thì quá khoảng cách giàu nghèo nó quá, đại gia đấy bảo là phải cách ly người nghèo với người giàu. Tôi có đọc cái bài này, nó rất là ngớ ngẩn, nó lại đừng có để cho người giàu người ta lại gần người nghèo, nó lại gần người giàu để người ta khổ, người ta ghen tị. Rồi thì bài nữa là cẩn thận bị trừ tiền oan từ điện thoại di động giá rẻ của Trung Quốc. Rồi thì than phiền cái chạy bò Hoàng Anh Gia Lai đầu độc sông Mã. Rồi thì bác sĩ thì là than phiền nước mắt bác sĩ là đừng để báo chí là nỗi sợ hãi của những người làm chuyên môn bác sĩ, sợ báo chí. Rồi thì bài nữa là các trường đào tạo nhân tài được nhà nước cho vay tiền đến lúc nó không trả tiền thì nó bị đi đưa ra tòa. Thì các nhân tài Đà Nẵng kháng cáo vì thua kiện gần 20 tỷ đồng. Rồi thì cái trường trẻ thì hơn 200 phụ huynh phẫn nộ vì khẩu phần ăn của con bị cắt xén. Học sinh Việt Nam bất ngờ thú vị từ cuộc khảo sát quốc tế PISA. Giám đốc đài BRT bị buộc nộp gần 70 tỷ đồng. Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia xả rác thải nhựa ra biển nhiều nhất. Rồi thì Cần Thơ xây dựng tượng đài hơn 200 tỷ, lúc này chưa thích hợp. Rồi thì doanh nhân Hà Thúy Linh chết tại Trung Quốc, vụ án rất phức tạp. Rồi thì nữ doanh nhân Việt bị bắt ở Philippines vì có đạn ở trong túi. Rồi thì báo nó làm cái tin mà khủng bố ở Little Sài Gòn, đài PBS Mỹ thì nó đăng lại nữa. Báo Mỹ Việt Tân nó giết hại hàng loạt nhà báo gốc Việt để bịt miệng. Rồi thì lừa đảo chạy án, thiếu úy công an chỉ bị đề nghị cảnh cáo. Rồi thì giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội không tham ô tư lợi chế độ của người tâm thần. Rồi thì chiếm đoạt hơn 66 tỷ đồng ngân hàng rồi bỏ trốn. Thì tình trạng thao túng ngân hàng đã được kiểm soát, bớt xén chế độ người tâm thần để chúc Tết cấp trên. Thành ra thì người sẽ phụ trách chăm sóc người tâm thần để bớt xén đi để lấy tiền chúc Tết cấp trên. Rồi thì một lô bài là Tập Cận Bình chứng danh bá đạo, mặt nạ của Tập Cận Bình đã rơi. Rồi tố cáo tàu nhiều cửa hàng mua phải vàng dỏm của Trung Quốc. Nhóm bắt tay với người Trung Quốc gọi điện lừa hơn 2 tỷ đồng, vân vân. Ngôn từ là thần thái mặt đấy. Rồi thì cũng thân dân là anh thì có những bài rất là dài đặt vấn đề là ngân sách khốn khó, bộ trưởng tài chính có khất nợ sống đất mình.
rồi thì liệu có khất nợ hơn ngàn đi, đi vào chi tiết tài chính như thế này rất là dài dòng và rất là chi tiết, chứng tỏ rằng cái nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản nó lôi thôi như thế nào. Tôi xin lướt qua. Rồi thì đã đặt vấn đề Vinasin thất thoát như thế nào và thế như thế nào, và thông tin giá vàng anh bài của ông Dương Trung Quốc, ông nói rằng Vinasin không đáng sợ bằng Vinachó, tức là chế giễu mỉa mai cái chế độ xin chó. Và Quốc hội Việt Nam thì đặt vấn đề cần ai đó đạp phanh ngân sách, lại hãy chiêu tiền bố láo bất vô tội vạ nên anh làm thâm thủng ngân sách, bây giờ phải đạp phanh. À. Giờ thì có những tin tức của đài Á Châu Tự Do ngày 8 tháng 11. Hải Phòng chi gần 10.000 tỷ đồng để xây khu trung tâm hành chính. Theo tin này, khu trung tâm hành chính và chính trị mới của Hải Phòng tọa lạc trên diện tích 324 ha thuộc huyện Thủy Nguyên và quận Hồng Bàng, tổng đầu tư dự kiến khoảng 9.864 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 6.855 tỷ, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. Giờ thì chính phủ không có tiền trả nợ, phải xin Quốc hội cho phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để đảo nợ đáo hạn trong nước, thực chất là vay nợ mới để trả nợ cũ. Rồi thì bản thân giới vào năm ngày 8 tháng 11 cũng đăng tin là nhà nước chia tay một loạt doanh nghiệp, tức là cổ phần hóa, tức là nhà quốc doanh ấy, cổ phần ra tư nhân hóa quốc doanh. Rồi thì những cái công ty quốc doanh nào lại CSAC đăng ký thoái vốn khỏi khách sạn Kim Liên và nước khoáng Vĩnh Hảo. Thủ tướng phê duyệt cổ phần hóa 127 triệu cổ phần FICO. Rồi Masan Group lại tính thâu tóm thêm nước khoáng Quảng Ninh. Đấy là kinh tế ở Việt Nam bây giờ nó buôn bán ảo ảo như thế, trong khi nó thao túng tiền bạc và vốn liếng của nhà nước như thế. Thì bộ máy công an của nó tiếp tục là thanh kiếm và lá chắn của chế độ. Bản tin ngày 9 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do. Chính sách thăm dọa sách nhiễu đánh đập của công an còn tồn tại đến bao giờ? Bản tin đặt vấn đề là đánh đập tra tấn ngay tại trụ sở công an. Hai cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật và Chu Mạnh Sơn vào ngày hôm qua 8 tháng 11 khi đang trên đường từ Sài Gòn về nhà của anh Trần Minh Nhật tại địa phương xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã bị lực lượng công an chặn xe, bắt đưa về trụ sở công an thị trấn Đình Vằn. Anh Trần Minh Nhật vào sáng ngày 9 tháng 11 cho biết sự vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay hoặc trước. Theo đó, bản thân anh khi đang nằm trên xe thì bị một lực lượng hơn chục công an đã buộc xe ngừng lại và kéo anh ra khỏi xe rồi đánh đập anh, sau đó đưa vào đồn công an làm việc. Một lúc sau thì người đi cùng là Chu Mạnh Sơn cũng bị lôi xuống xe đưa vào đồn công an. Cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật nói với Á Châu Tự Do như thế này: khi họ lập biên bản, tôi không tuân hành án quản chế, tôi họ trích dẫn nói phải thi hành thế này thế kia, đã trốn đi từ ngày này ngày kia. Bằng chứng họ đưa ra là phải vào nhà lập biên bản, tôi không có ở nhà. Tôi cãi với họ rằng trên nguyên tắc tôi không bị tuyên án quản chế, tòa không tuyên án quản chế đối với tôi. Đồng thời tôi không nhận tội danh hoạt động lật đổ chính phủ, chính quyền, cho nên cho dù có tuyên án bỏ tù hay án quản chế, án treo đối với tôi cũng không có giá trị. Đồng thời tôi cũng trình báo với cơ quan tôi về Sài Gòn, tôi sẽ đi Sài Gòn khám bệnh, lấy bằng tốt nghiệp, mua sắm đồ dùng cũng như tham dự các thánh lễ. Mặc dù không bị án quản chế, nhưng tôi đã trình báo cho họ một cách rất tôn trọng. Thế nhưng chính họ không tuân thủ pháp luật. Cũng theo lời anh Trần Minh Nhật thì sau khi làm việc với những lập luận bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh quản chế mà công an đưa ra, anh đã im lặng và cầu nguyện. Công an thấy vậy đã nắm đầu xoay cổ anh, buộc anh phải làm việc tiếp, nhưng anh vẫn cương quyết không đáp ứng yêu cầu đó. Trong khi anh im lặng thì công an lên tiếng cho rằng anh Nhật đi theo các linh mục dòng Chúa Cứu Thế chống lại đất nước, nhận tiền và bán rẻ đất nước. Một công an bẻ quật tay anh, buộc đứng lên để tiếp tục khám thân thể anh Nhật, rồi bóp cổ đánh mạnh vào bụng. Công an thị trấn Đinh Văn làm việc xong, đưa anh Trần Minh Nhật về Ủy ban Nhân dân xã Đạ Đờn, nơi gia đình anh này đang cư trú. Anh Nhật cho biết cuộc làm việc tại đó như sau.
nguyện vọng. Thế rồi họ chuyển tôi về Ủy ban Nhân dân xã Đạ Đàn. Tại đó họ tập trung hội đồng đủ các thành phần từ mặt trận cho đến đoàn thanh niên, các ban ngành của Ủy ban Nhân dân xã. Họ bắt đầu kiểm điểm tôi và yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm, nhưng tôi không viết. Họ bắt tôi ký vào biên bản, nhưng tôi không ký. Tôi nói chuyện các anh giữ là chuyện của các anh, còn tôi không bị án quản chế, cho nên dù các anh có chặt chân tôi sẽ bò bằng tay. Nếu sơ sẩy là tôi sẽ đi. Rồi họ kiểm điểm, làm biên bản kiểm điểm, viết biên bản rằng tôi không hợp tác. Điều này cũng không đúng, vì tôi hợp tác, chỉ có điều là tôi viết vào biên bản sai. Họ nói làm nhanh để về, nhưng tôi nói tôi không cần về. Họ hội ý nói sẽ phạt hành chính vì tôi phải vi phạm lệnh quản chế. Tôi về nhà lúc khoảng 18:30. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 9/11, chúng tôi gọi điện thoại đến trưởng công an xã Đạ Đàn là ông Nguyễn Đức Chủng. Ông này trả lời máy, nhưng khi được hỏi về trường hợp anh Trần Minh Nhật thì ông này nó cúp máy. Nguyên văn, ông Nguyễn Đức Chủng nói, tôi đây có gì không anh? Gia Minh thì nói, tại địa phương anh phụ trách của anh Trần Minh Nhật mới bị ở tù về và anh ta nói không bị rắn quản chế, nhưng đi lại thì bị địa phương cản trở, và ý kiến của anh ra sao? Thế là nó cụp mày. Cụ thể đến cho Mình Sơn cho biết, được cho biết cũng bị đánh đập bởi công an và cuối cùng cũng được về lại Sài Gòn. Bây giờ đến sách nhiễu tại nơi ở đỗ thì Minh Hạnh không thể tưởng tượng là cái chế độ là công an trị này. Vào ngày 6/11, nơi ở của cựu tù nhân Linh Tân Đỗ Thị Minh Hạnh tại số 502/11/44B, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, bị khóa cửa ngoài. Cô đòi nó quấy nhiễu cô này, Minh Hạnh bằng nó cho đàn bà đến đóng cái màn kịch đánh em ấy. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh khi tìm cách ra được bên ngoài thì chứng kiến một nhóm người bịt mặt, trong đó có những phụ nữ, và họ nói đến để đánh ghen. Vì thấy chồng của một người trong số đó, họ chở cô Hạnh. Cựu tù nhân Lương Tâm mà cũng là nhà hoạt động vì quyền lợi của công nhân cho biết đã gọi điện thoại cho cảnh sát 113, tức đội phản ứng nhanh, giải quyết ban đầu, trình báo của người dân về an ninh trật tự công cộng. Thế nhưng không có trả lời. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết cuộc làm việc với vị tổ trưởng dân phố sau đó như thế này. Hôm sau tôi có nói chuyện với chú tổ trưởng. Ông ta nói không biết gì về việc đó, mà sau này mới biết đó là công an, nên ông ta không được nhúng vào. Từ công an thành phố trở xuống, chứ không phải là công an quận không. Công an thành phố, công an quận, công an phường. Còn những người đánh ghen, thì người dân nhận biết đó là một hội phụ nữ của phường. Sáng hôm sau, tôi cũng nghe một thông tin mới, tức là lực lượng giao thông và lực lượng công an áo xanh không dàn ra trong khu vực của nhà tôi, mà ở khu vực nhà tôi chỉ có mấy chục người mặc đồ thường phục, còn những người mặc đồng phục dàn từ khu chế xuất Tân Thuận nơi công nhân làm việc cho đến chỗ nhà tôi, lực lượng rất đông, khoảng gần 200 người đối phó với một phụ nữ Đỗ Minh Hạnh mà bày ra đánh ghen, rồi đưa cả 200 người đến để quấy nhiễu đe dọa. Tại Hà Nội, một số nhà hoạt động như chị Thảo Teresa và anh Trịnh Bá Phương, con hai ông bà Dân Oan và cũng là cựu tù nhân Lương Tâm, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiên cũng bị những người thành phần gọi là dư luận viên dọa nạt. Tình trạng này tương tự xảy ra gần đây với một blogger gọi là Nguyễn Lân Thắc. Ngoài ra bản thân anh Trịnh Bá Phương còn bị chính một công an tại quận Hà Đông đe bắt bỏ tù. Anh Trịnh Bá Phương nói về điều này nguyên văn như thế này. Cách đây độ hơn một tuần, ông Dũng, công an quận Hà Đông, ông này trước là phó phòng an ninh PA38 của thành phố Hà Nội, bây giờ về làm trưởng công an quận Hà Đông, cùng công an khu vực, một số công an quận đến nhà tôi, có những lời lẽ đe dọa sẽ sử dụng nhà tù bắt giam tôi và mẹ tôi. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trên trang Tễu Blog của ông vào ngày 9/11 có đăng bài tựa đề SOS Hà Nội hỗn loạn, một số nhà hoạt động bị dọa diệt. Bây giờ là có một cái hiện tượng rất là quái đản ở Việt Nam. Ngày xưa bên tàu thì nó dùng hồng vệ binh, đoàn thanh niên trung phong, bên thanh niên được đỏ đó. Bây giờ Việt Nam nó có dùng thanh niên trung phong, và nó biến thanh niên trung phong thành một công ty quốc doanh. Nó nuôi cái thanh niên trung phong rồi đi quấy nhiễu và đánh đập đàn áp cái những người biểu tình. Bản tin ngày 19/11 của Đài Á Châu Tự Do. công ty thanh niên xung phong bắt lên. Đợt biểu tình của người dân thành phố Sài Gòn phản đối sự có mặt của Tập Cận Bình, chủ tịch quyền đảng với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị công an côn đồ và một số thanh niên mặc đồng phục của công ty trách nhiệm hữu hạn thanh niên Trung Quốc. Thanh niên Trung Quốc thành một công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ quản công ty này là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh đập bắt bớ. Điều khiển người dân thắc mắc, điều khiến người dân thắc mắc là công ty này có thẩm quyền gì, họ lấy tư cách gì để đánh dân bắt dân, và họ dựa vào đâu để lộng hành bắt người trái phép. Thì tụi thanh niên xung phong bảo vệ dân phòng gì cũng xông vào đánh, nói luật ở đây nghe nó viển vông. Đấy là lời của ông Hồ, ông một người tên là Hồ, sống tại quận 7 Sài Gòn. Theo ông Hồ, trong số những kẻ bắt giữ và đánh đập người biểu tình chống tại quận bình tại Sài Gòn có rất nhiều thanh nhân viên của công ty thanh niên xung phong. Có thể nói rằng trong thời gian gần đây, công ty thanh niên xung phong hoạt động rất mạnh. Trong dịp lễ 30 tháng 4 năm 2015, họ là lực lượng chính làm đảm làm nhiệm vụ giữ trật tự và trấn áp khi cần thiết trên những trục đường Sài Gòn. Và hầu hết các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, các nhân viên công ty thanh niên xung phong đều có mặt tham gia trấn áp đánh đập người biểu tình. Ông Hồ cho rằng các nhân viên của công ty thanh niên xung phong đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, và cơ quan chủ quản của nó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vi phạm là nghiêm trọng. Bởi lẽ công ty cổ phần thanh niên xung phong ra đời cùng với hai chức năng cụ thể là hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích, như cái đi đây đi đàn áp mới đi đánh lộn với người biểu tình, gọi là hoạt động công ích. Nó đầu tư ra kinh doanh cái gì, nó là đầu tư thi công xây dựng, tức là đi làm thợ hồ đó, đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng. Còn dịch vụ công ích là giữ hai xe hai bánh và bốn bánh đúng giá, giữ xe vi phạm, xây dựng và quản lý các nhà vệ sinh công cộng, chăm sóc cây xanh, cung cấp nước ngọt cho nhân dân huyện Cần Giờ, xây dựng các công trình tiện ích công cộng và phúc lợi xã hội. Công ty thanh niên xung phong nha. Về phần hoạt động công ích là phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hỗ trợ khách du lịch, quản lý công viên, bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ, quản lý và khai thác bến phà Bình Khánh. Với chức năng và tư cách pháp lý của công ty như trên, công ty thanh niên xung phong hoàn toàn không có tư cách để tham gia việc bắt giữ người, cho dù đó chỉ mang tính hỗ chất hỗ trợ cho công an trong việc bắt giữ. Bởi lẽ thanh niên xung phong không phải là một cơ quan chấp pháp hay là một bộ phận nào đó của cơ quan nhà nước. Và tóm lại là nó nuôi côn đồ dưới hình thức kinh doanh. Đó. Và bây giờ nó làm cái gì? Người dân đặt vấn đề là cái bọn này, nó nuôi cái bọn này thì là chứng tỏ rằng một xã hội không có pháp luật gì cả. Cuộc đàn áp biểu tình ngày 5 tháng 10 vừa qua là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bởi người biểu tình không có hề cái hành vi quá khích, họ cũng thực hiện biểu tình đúng tinh thần hiến định, nhưng nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cho lực lượng công an, dân phòng và nhân viên công ty thanh niên xung phong đến đàn áp đánh đập gây đổ máu cho người biểu tình. Không dừng lại đó, lực lượng còn bắt người và hành hạ. Và điều này cho thấy phía chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm luật nghiêm trọng và đã dung túng những thành phần bất hảo để cưỡng chế đàn áp người dân vô tội. Với cách làm việc như đã thấy, bấy lâu nay chỉ chứng minh nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh không những hành xử vô văn hóa mà còn sai phạm pháp luật nghiêm trọng. Một trong tình trạng này, cơ quan nào sẽ đứng ra làm trọng tài cho việc này và ai sẽ là người bị xử phạt trong vấn đề sai phạm pháp luật? Một khi những câu hỏi này được trả lời thỏa đáng thì những vấn đề như người biểu tình Sài Gòn bị nhân viên công ty thanh niên xung phong xúc phạm, đàn áp, hoặc là các blogger miền Bắc bị nhóm Trần Nhật Quang, Nhân Danh, Nhân Dân đến hỏi tội mới được giải quyết một cách thỏa đáng. Và các dân tranh đấu trong nước kết luận rằng một đất nước phải có pháp luật, có hệ thống hành chính quyền biết hành xử văn hóa thì sẽ không bao giờ chấp nhận dung túng những thành phần như nhóm của Trần Nhật Quang hay những nhân viên công ty thanh niên xung phong một khi họ đã vi phạm pháp luật và nghiêm trọng. Nhưng dù sao đi nữa, người dân vẫn đang chờ đợi xem cách hành xử từ phía nhà cầm quyền để ít ra còn có thể tin rằng mình đang sống trên một đất nước có pháp luật. Và từ hải ngoại, cô Tạ Phong Tần viết về cái lối làm việc vô pháp luật của công an Việt Nam Cộng sản như thế nào, trên viết cho và được Exodus của Việt Nam đem về đăng trên WordPress. Bây giờ rõ ràng là thủ phạm đánh chết Đỗ Đăng Duy ngày càng lộ diện là ai? công an giả dạng côn đồ đánh đập người lương thiện đang xảy ra hàng ngày hàng giờ ở xã Việt Nam. Trước đây Internet chưa phổ biến, các phương tiện truyền thông khác chưa có, người dân Việt Nam chỉ có thể biết những thứ đó, những thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho họ biết mà thôi. Thế giới bên ngoài với người Việt trong nước vô cùng xa lạ, và ngược lại, tình hình người dân ở trong nước dưới chống chế của Cộng sản bạo quyền bên ngoài cũng rất khó tìm hiểu thông tin. Ngay cả tôi, tức là Tạ Tô Tân ấy, từng là một điều tra viên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bạc Liêu vào năm 1998, cũng chỉ biết đến tình hình sự kiện Tây Nguyên và sự kiện Thái Bình bằng cách đọc báo công an và những bản tin đóng dấu mật lưu hành nội bộ của Trung ương Đảng Cộng sản gửi đến theo con đường công văn nội bộ, không qua bưu điện. Chỉ được nghe đọc láng thoáng trong cuộc họp chi bộ rồi thôi, chưa bao giờ được cầm trên tay tờ giấy nào để nhìn tận mắt ai đã ký cái văn bản ấy. Nói chung là đường lối của Đảng ta trong mặt khác luôn sáng suốt và đúng đắn, người dân bị kẻ xấu, bọn phần đông lợi dụng kích động xúi dục gây bất ổn xã hội vân vân, và có vài người chết, nguyên nhân là thì người chết thì đổ thừa đánh nhầm lẫn nhau trong lúc hỗn loạn nên không xác định là thủ phạm. Năm 2004, tôi đây là Tạ Phong Tần được cơ quan cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2, dành cho cán bộ khu vực từ Đà Nẵng trở vào trong Nam. Tình cờ trong lúc vui miệng, một cán bộ thuộc loại con cha cháu chú khoe với tôi rằng anh ta có thằng em họ làm công an được điều động vào tham gia dẹp loạn trong sự kiện Tây Nguyên. Thằng em họ này đã cùng những đồng nghiệp của nó giả dạng côn đồ trà trộn vào đám đông dân chúng, dùng gậy gộc vây đánh chết một số thằng cầm đầu rồi được lệnh rút đi thật nhanh, không ai kịp nhìn rõ mặt. Và nó nguyên văn nó kể ra thế này là bọn mọi kia, tên người đồng bào Tây Nguyên được bị thằng nó gọi là mọi, bọn mọi kia như rắn bắt đầu phải đầu hàng lão trọi. Anh ta nói xong gật gù khen ngợi công an hành động rất khôn ngoan mưu lược, nhờ vậy dập tắt ngay lập tức vụ bạo loạn với thằng mọi. Lúc đó tôi chỉ nghe câu chuyện này như một thứ gia vị thêm vào trong lúc trà dư tửu hậu giữa các bạn đồng học mà thôi. Sau này khi tôi lập trang blog công lý và sự thật và lên Sài Gòn tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tôi mới được thưởng thức cái món công an đội lốt côn đồ mà trước đây tôi chỉ nghe nói chứ chưa dám tin rằng trong một xã hội luôn dương cao câu khẩu hiệu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật lại có thể diễn ra một cách công khai hàng ngày cho những người bên cạnh tôi và cho chính bản thân tôi. Từ dàn dựng đụng xe, giả dạng côn đồ hành hung cho đến tạt axit làm tàn phế người ta vân vân. Năm 2008 tôi đã từng bị bọn an ninh mặc thường phục giả dạng côn đồ tông xe máy nhằm cản trở tôi đi thi tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư. Hậu quả là tôi phải chờ đến 6 tháng sau thuê hẳn một chiếc taxi minh tu sạt đà ám độ Trần Dương mới đến được Học viện Tư pháp để dự thi. Vụ nhà nước cướp đất của nông dân quận 9 Sài Gòn rồi cho côn đồ xông vào đánh đập nông dân khi những người này đi biểu tình đòi đất. Những tên côn đồ này, nạn nhân đều biết mặt chúng là những kẻ chuyên nghề bám lấy họ suốt ngày đêm. Giờ đến vụ côn đồ trong hoạt kép quần chúng tự phát trong hoạt kép ném mâm tôn vào tiệm Đức Mẹ đêm đêm gào lên giết Kiệt, tức là Võ Văn Kiệt, cụ Ngô Quang Kiệt đó, giết Phụng này, xịt hơi cay vào đám đông giáo dân đang cầu nguyện, cho người đóng giả làm giáo dân lên truyền hình phát biểu lên án các linh mục. Sau đó bị giáo dân thi thiệt phát hiện người này là cán bộ đảng viên về hưu, ngực áo đỏ huy trường ở giáo sĩ Thái Hà vân vân, đều do bàn tay đen của công an dựng lên. Trả lời phỏng vấn ra, luật sư Lê Văn Vân cho biết bây giờ hai người bị đánh chảy máu, tức là hai luật sư đi biện hộ cho cái vụ mà chỉ cái tình nghi ăn cắp thôi, thì đoàn công an thì đánh chết. Luật sư Lê Văn Vân cho biết bây giờ hai người bị đánh chảy máu mà anh Trần Thu Nam bị rất nặng, chảy máu mũi mắt miệng, đến gặp gỡ làm thủ tục luật sư thôi. Nhưng xong rồi đi ra giữa đường thì có chừng 8 cậu thanh niên bịt mặt mang khẩu trang đánh xong rồi lấy mất luôn cả điện thoại. Luật sư không có thù oán gì với ai ở đây. Mấy lần về làm việc em dư này có người bị rồi. Cái kiểu cướp điện thoại chứ dù là điện thoại cùi bắp cũng không hề lạ. Chính tôi, tức là Tạ Phong Tần, đã bị cướp hàng chục cái điện thoại theo kiểu như thế này. Thậm chí Trần Tiến Tùng, Nguyễn Minh Hải là những tên an ninh trai mặt còn thản nhiên đặt điều kiện tôi phải làm thế như chúng nó thì chúng mới trả lại điện thoại. Nạn nhân Đỗ Văn Dư bị bắt ngày 5 tháng 8 do ăn cắp một khoản tiền chưa đến 2 triệu đồng. Công an địa phương bắt nạn nhân và nói với gia đình đưa đi cải tạo nhưng giam giữ tại trại giam Sala, Hà Đông. Khi Dư chết, cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân là do bị bạn tù đánh chết. Chuyện ngược đời đây là nếu nạn nhân bị bạn tù đánh chết thì có luật sư tham gia vào việc càng là nhanh chóng sáng tỏ.
kẻ bị xử lý là tên tù nào đó đã gây án, chứ có liên quan gì đến bộ máy công an đâu. Mà công an là huy động đủ các chủng loại, từ chìm cho đến nổi, cho đến lập lờ, cho đến lơ lửng, tất cả đồng loạt sâu vào cuộc cản trở. Từ lúc khám nghiệm tử thi cho đến khi tổ chức đám tang, giờ thì lại đến ra tay khủng bố luật sư. Có thể thấy những thanh niên lạ che mặt đó không cần nói cũng biết chẳng phải lưu manh côn đồ xã hội đen gì hết, mà chính là bọn công an giả dạng thường dân hành hung người khác. Một thủ đoạn thường thấy của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã từng áp dụng qua các thời kỳ với rất nhiều người mà tôi liệt kê ở phần trên. Người xưa có câu, có tật giật mình không có lửa sao có khói. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng tấn công đàn áp luật sư thì càng lộ rõ cho thế giới thấy hung thủ đánh chết Đỗ Đăng Dư thật sự là ai. Thân phận kẻ đó không phải là phó thường dân hay một tên tù hình hình sự tầm thường. Vì vậy kẻ đó đã huy động được cả bộ máy công an bảo vệ quyết liệt để không phải bị lộ mặt ra trước công chúng biết về tội ác của hắn. Hắn kẻ đó là con cháu những vị to đầu nào đó, nên tôi dùng từ những vị trong mặt kép, bởi lẽ tôi biết vị này gửi con cháu vào cơ quan vị kia gửi con cháu vào cơ quan vị nọ lại gửi con cháu vào cơ quan vị kia. Cứ lòng vào như vậy, rốt cuộc tất cả các cơ quan đều là con cháu các cụ cả. Dây mơ dễ má với nhau, loằng ngoằng lèo ngoèo, đều là người nhà, nhưng trước pháp luật lại không phải là người nhà. Thế mới hay. Cho nên đụng tới một người là đụng đến cả một mớ loằng ngoằng lèo ngoèo. Cái đám loằng ngoằng lèo ngoèo ấy, đánh ai thì người đó chết, mà đè ai thì người đó hết đường ra.
Và ở trong nước, các nhóm tranh đấu đã trao đổi với nhau về kinh nghiệm để mà đấu tranh với Việt Nam Cộng sản như thế nào. Đây là bài trao đổi lẫn nhau trên Facebook của Trần Lê. Là trang nhà thanh niên công giáo, xin được chia sẻ một số ý kiến để cuộc biểu dương ủng hộ luật sư Lê Quân mang lại kết quả và tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Trước hết là phải nhận diện an ninh. Thường những cuộc biểu tình hoặc biểu dương có số người hiện diện đông đảo, họ có một số loại công an an ninh được điều động đến hiện trường. Bây giờ để nhận diện họ như thế nào? Thứ nhất là công an mặc sắc phục công khai, bao gồm cảnh sát cơ động. Hai là an ninh chìm, ăn mặc như dân thường, trà trộn vào dân thường. Ba là an ninh quay phim đoàn người. Bốn là nữ công an mặc đồ thường dân, có khi bịt mặt lẫn lộn trong đoàn người. Năm là băng đảng công an, thường gọi là đám đầu gấu lẫn lộn trong đám đông, mục đích để gây xáo trộn trong đoàn người. Sáu là số người được trả lương làm thuê. Bảy là lần này có thể họ sử dụng các anh chị em thanh niên sinh viên vừa được huấn luyện. Nhiệm vụ của an ninh công an và các nhân sự liên hệ là giữ an ninh trật tự, thường là công an mặc sắc phục, tạo bộ mặt hôn hòa trước công chúng. Lẫn lộn vào đám đông, loại thứ hai là lẫn lộn vào đám đông để tìm cách gây xáo trộn hoặc nhận diện những nhân sự họ cho là chủ chốt trong cuộc biểu tình. Nếu phát hiện, họ sẽ tìm cách bắt và đưa đi khỏi hiện trường để không có ai điều động, để họ dễ dàng thực hiện những ý đồ đen tối từ những nhóm khác. Thường làm những công việc này là nhóm an ninh chìm. Rồi thì những nhóm an ninh nhiệm có nhiệm vụ quay phim để sử dụng những hình đó, sau đó cắt xén bóp méo để đưa lên các cơ quan truyền thông theo chiều hướng nhà nước muốn. Ngoài ra họ còn có thể quay để nhận diện một số nhân sự họ cho là chủ chốt, sau đó mời lên làm việc hoặc tìm mọi cách gán ghép chụp mũ để bắt sau đó. Những loại công an được gọi là đầu gấu công an, họ sẽ trà trộn vào đám đông, tạo sự kích động số đông, nhất là những người quá khích dễ dàng trúng bẫy. Ngoài ra những loại này sử dụng phương cách khổ nhục kế, tấn công công an mặc sắc phục để họ lấy cớ đàn áp và dẹp đoàn người biểu tình. Bên cạnh đó, có những ống kiếng luôn trực sẵn quay phim để chuẩn bị những ý đồ bóp méo và tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông của nhà nước. Phương thức này họ thường xuyên áp dụng, điển hình là sự kiện đàn áp dân ở Mỹ Yên. Họ sử dụng phụ nữ để có thể công khai đàn áp phụ nữ thay vì nam công an bằng nhiều hình thức khác nhau như chích thuốc, đánh đập, bẻ tay, bắt người. Và những phụ nữ công an này cũng có những hành động kích động đám đông để tạo sự xáo trộn. Rồi thì những loại được thuê mướn công việc của họ là cản đường, gây xáo trộn, kích động, ngoài ra có thể sử dụng vũ lực khi cần thiết. À, đấy, nhận diện xong rồi thì thái độ như thế nào? Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra và có thể rơi vào bẫy của công an, của an ninh và công an, chúng ta cần làm gì? Một là số đông luôn luôn là sức mạnh. Để tạo sự đoàn kết, nhất là tại hiện trường, cho nên việc vận động mọi người cùng tham gia là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Hai là mỗi cá nhân có thể đóng vai trò nhận diện các phần tử xấu khi trà trộn vào đám đông kích động, gây xáo trộn phải thông báo cho mọi người biết. Ba là nếu thấy những hành động quá khích đó có thể đưa đến bạo động thì mỗi cá nhân có thể kịp thời ngăn chặn khi phát hiện hoặc thông báo cho mọi người cùng ngăn chặn. Bốn là trong trường hợp an ninh họ muốn bắt người, số đông luôn luôn là cản lực cho họ, cho nên khi được thông báo mọi người phải kịp thời ngăn cản an ninh bắt người. Năm là mọi người luôn luôn chủ trương bất bạo động, mục đích hiện diện là thể hiện hành động cùng hay đồng hành với lực lượng quân, chứ không phải để gây chuyện với an ninh và công an, cho nên luôn luôn giữ thái độ ôn hòa và bình tĩnh trong mọi bình tình huống. Sáu là cần nêu cao chính nghĩa vì công lý và sự thật trong tinh thần tôn trọng luật pháp ở những nơi công cộng. Bảy là các bạn có thể mang theo máy chụp hình, quay phim, mobile để có thể thông tin khi cần. Những hình ảnh cần chụp và quay phim, nếu có những lúc bị xáo trộn, các ống kính thường tập trung ở nơi đó. Chụp hình các nhân vật khả nghi hoặc an ninh hay đầu gấu trà trộn khi có những hành động kích động. Chú ý vào những hành động bạo động do những thành phần đầu gấu của nhà nước sử dụng. Hình ảnh bắt người hoặc đàn áp. Tám là các bạn có thể vận động các thanh niên, sinh viên, bạn bè hoặc nhờ cha mẹ, thân nhân kêu gọi các sinh viên không tham dự những cuộc đàn áp đối với giáo dân. 9 là một điểm rất quan trọng là mỗi cá nhân các bạn đóng vai trò của người làm truyền thông cho sự thật, cho nên nhu cầu là chứng nhân cho các diễn tiến tại hiện trường, những hình ảnh gì có thể thông tin được thì nên thông tin nhanh, những điều gì có thể tường thuật hoặc nói được thì nên tường thuật và nói. Các bạn có thể thông tin trên trang nhà của các bạn hoặc nhờ bạn của các bạn thông tin giúp. Đấy là cái kinh nghiệm trao đổi đấu tranh. Bây giờ tôi có cái tin mới nhất về cái việc mà các luật sư và bị đi ra xe đến nhà các gia đình người bị công an đánh chết mà bị côn đồ nó đánh. Thì bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là nhiều luật sư Việt Nam tuần hành tới gặp công an, tức là bây giờ vận động hơn 200 luật sư tuần hành đến công an, hành Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để trình bày một số việc về cái việc mà luật sư Trần luật sư Trần Thu Nam và ông Lê Văn Lâm bị tấn công do nó viện cớ là ô tô phóng bụi này, và là cái hành động này đã dư luận lên án dữ lắm, và công an nó phải ra mở một cuộc họp báo để nó phân trần về cái chuyện này. Và luật sư đã lên tiếng rằng cái cuộc họp báo của công an chỉ là cái trò diễu giả thôi. Bây giờ trên blog Dân Làm Báo thì Phạm Đình Trọng đã viết một bài nói về cuộc họp báo của công an về công an hành hung luật sư, thì Phạm Đình Trọng cho là một vở diễn tồi. Cuộc tập họp bạo lực ở Đông Phương Yên, những nắm đấm vung lên, những cú đa ra đòn ở đó và lý lẽ diễn dài cuộc họp báo ở thành phố, ở phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, như đều có dấu ấn vụng về hấp tấp của một đạo diễn kém, nhưng quá tự tin, quá coi thường người dân, coi thường luật pháp, coi thường người bị nạn. Những luật sư vừa là người thông tỏ pháp luật, vừa là người trong cuộc, sự việc diễn ra bằng máu của chính họ, diễn ra ngay trên da thịt họ, ngay trước mặt họ. Vở diễn tồi trong cuộc họp báo của công an Hà Nội càng làm cho người dân thấy cách hành xử pháp luật bất minh của một chế thể chế xã hội bất cập. Bạo lực lộng hành ở Đông Phương Yên, một xã của Hà Nội có yếu tố công an, có dấu ấn công an, có mặt viên công an Nguyễn Cửu trong đám người hành hung luật sư, nhưng điều tra kết luận vụ việc lại được giao cho chính công an Hà Nội, tất yếu sẽ dẫn đến kết luận điều tra theo ý muốn của người điều tra chứ không theo sự thật. Vì thế cuộc họp báo trở thành vở diễn tồi, chân đá bóng, miệng thổi còi, thì chân dù chân có bỏ bóng đá người, tiếng còi cất lên cũng chỉ để phạt thẻ đỏ kẻ bị đá gãy chân và bảo đảm sự vô can cho thủ phạm bỏ bóng đá người. Đó là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiểu đó đã diễn ra suốt mấy chục năm trên đất nước Việt Nam hiện hữu. Công lý của pháp quyền xã hội chủ nghĩa là công lý của sức mạnh bạo lực, sức mạnh quyền lực, sức mạnh đồng tiền. Ai có sức mạnh của bạo lực, sức mạnh của quyền lực, sức mạnh của đồng tiền, người đó là công lý. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã và sẽ còn gây ra hàng ngàn án oan khiên Nguyễn Thanh Chấn, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Triển, Hồ Duy Hải. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã và sẽ còn có hàng trăm ngàn người dân bị đánh chết trong đồn công an như những hồn oan
Ngô Thanh Kiều, Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Mậu Thuận, đây là Phạm Đình Trọng viết. Và tôi muốn kết thúc bản tin này, tổng hợp tin tức đã khá dài này, bằng một tấm gương tranh đấu đã được đài VOA đưa lên dưới tựa đề là Mồi lửa Xô Viết nghệ tính của người Công giáo đang nhen nhúm. Tôi thấy rằng với cái đạo luật tôn giáo mà đang bị công liên tôn ở trong nước lên án là nó đã làm cái luật tôn giáo và tôn giáo chuẩn bị đấu tranh và được mô tả là Mồi lửa Xô Viết nghệ tính của người Công giáo đang nhen nhúm. Với cung cách chỉ đạo đầy ác ý của một số bậc lãnh đạo thiếu tầm và quá thiếu tâm, chẳng mấy chốc người Công giáo sẽ bị đẩy vào thế đối nghịch. Trong tư thế khốn khó nhất sau 70 năm tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam lại vẫn tự đốt lửa chân mình bằng xung đột Cộng sản và giáo dân. Tháng 10, 2015, quê hương của phong trào Xô Viết nghệ tính lại thêm một lần ghi dấu thắng lợi của sức mạnh quần chúng chống bạo quyền. Cái vụ này tôi đã tường thuật rồi, nhưng bây giờ được nhắc lại ở đây. Phản ứng nước tràn ly giáo dân Đông Yên Hà Tĩnh đã bao vây và giữ 4 công an để yêu cầu thả người bị bắt trái phép. Cả tháng trời trước đó là ông Nguyễn Xuân Toàn, một giáo dân dám lên tiếng phản đối vụ chính quyền cưỡng chế và buộc di dời người dân Đông Yên. Những giáo dân động loạn này không hề giấu giếm sự thật rằng nếu họ không phản ứng, nhà cầm quyền sẽ tiếp tục bắt người con thứ hai của gia đình ông Toàn là anh Nguyễn Xuân Thành. Một cuộc cưỡng chế đập nhà xứ cũ của Đông Yên năm 2014. Không còn dám dùng lực lượng chuyên chính số đông như nhiều lần trước, cuối cùng chính quyền và công an địa phương đã phải thỏa hiệp đổi người với giáo dân và thả người bị bắt. Trực tiếp ban giám đốc công an tỉnh cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phải đứng ra điều đình với giáo dân và nhờ cậy linh mục can thiệp. Nhờ thế những nhân viên công an bị giữ mới được giáo dân thả về. Vì sao lại xảy ra biến cố trên? Đống Yên thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là một giáo xứ lâu đời sống bằng nghề biển, nhưng bị cưỡng bách chuyển lên vùng núi gần quốc lộ 1A để nhà cầm quyền lấy đất cỏ. Cuộc di dời người dân ở đây đã gây ra nhiều hệ quả đau thương tan nát. Hiện nay vẫn còn gần 200 hộ giáo dân với gần 1.000 dân đang ở lại nơi cũ, không di dời vì theo họ chưa có quyết định nào có hiệu lực pháp luật buộc họ phải rời nơi chôn rau cắt rốn. Trong khi đó nhà cầm quyền lại đập phá hết trường học khiến 155 học sinh thất học suốt hơn một năm qua để gây áp lực buộc các gia đình phải đi khỏi nơi này. Nhưng giáo dân ở đây thể hiện thái độ kiên quyết không di chuyển, từ đó đã sinh ra phản ứng và bị bắt bớ làm cách mạng. Số đông giáo dân và sức mạnh quần chúng chính là điểm nổ cách mạng mà đã buộc chính quyền phải lùi bước. Cuộc cách mạng ấy khởi đầu bằng một vụ phản ứng quyết liệt chưa từng thấy của người dân đối với chính quyền địa phương vào tháng 4 2011 tại huyện Kỳ Anh của Hà Tĩnh. Vụ việc bắt nguồn từ chuyện một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đài Loan có tên là Formosa được sự bảo trợ của nhiều cấp từ trung ương đến địa phương đã tiến hành dự án cảng nước sâu làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên lẫn môi trường sinh sống của người dân địa phương. Sau nhiều lần đơn thư khiếu nại của người dân địa phương không được giải quyết thỏa đáng, khi Formosa sử dụng thủ đoạn dùng chính quyền và cảnh sát để dập tắt làn sóng phản đối của người dân nhằm giải phóng mặt bằng thi công, hàng trăm giáo dân xã Kỳ Lợi đã bất ngờ bắt giữ 5 cán bộ và nhân viên công an, những người đang thi hành công vụ tại hiện trường. Sự việc hy hữu này chỉ được giải quyết tạm ổn thỏa sau khi chính quyền thương lượng với giáo dân thất bại và các quan chức chính quyền phải dựa vào sự can thiệp của tòa giáo phận Vinh để thả người. Đến năm 2013, cuộc cách mạng tự phát đó lại nổ ra ở Mỹ Yên, Nghệ An khi giáo dân bắt giữ một số nhân viên an ninh mặc thường phục, những người giấu thẻ cái ngành trong cốp xe máy, đã tự cho mình quyền chặn và khám xét chiếc ô tô chở giáo dân đến dự phiên tòa xử 14 thanh niên công giáo và tiến lành, lập tức kích hoạt vô số uẩn ức bị dồn nén lâu ngày trong cơ thể các con chiên Thiên Chúa. Sau các vụ cầu rầm con cuông cũng xảy ra trên địa bàn có số tín đồ công giáo đông nhất nước Mỹ Yên, lại là một bằng chứng sống động về tâm trạng máu trào khỏi họng như giáo dân không còn muốn nuốt máu trở vào trong. Hình ảnh những người kéo đi đòi trả tự do cho những Kitô hữu bị bắt giữ khuất tất kêu gọi lập lại công bằng cho quan hệ công giáo, chế độ và công lý cho những con chiên của Chúa trên chính mảnh đất này. Trước vụ Mỹ Yên, nhiều tổ chức quốc tế đã liên tục gây ra xét ép đối với Hà Nội về trường hợp Lê Quốc Quân. Người ta còn nhớ ngay trước phiên xét xử sơ thẩm của Lê Quốc Quân, không khí giáo dân Vinh đã ngấm ngầm sôi sục. Nếu có những cuộc hành lễ đã quy tụ đến phân nửa trong số 400.000 giáo dân tại địa phương này, thì không quá khó để có thể ước tính số con chiên ngoan đạo có thể kéo đến tòa án Hà Nội ủng hộ cho bằng hữu chịu nạn của họ. vấn đề là định mệnh. Trong tháp ngà của giới chức đảng và chính quyền, những bài học dân vận và tôn giáo vận vẫn được lặp đi lặp lại từ ngày này sang tháng nọ, xuyên suốt từ cấp lãnh đạo cao nhất của đảng cho đến cánh tay nối dài của một bộ phận thân thể đã ung hoại đến mức phù trương, nhưng vẫn không làm cách nào được thấm nhuần bởi những người luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ngay quê hương của người đã từng một thời là hội trưởng danh dự của Hội Hướng Đạo Việt Nam. Não trạng và lề thói hành xử phi văn hóa của một số bộ phận không nhỏ trong ngành công an đã biến ranh giới giữa chính quyền và cộng đồng công giáo trở thành một chiến tuyến tiệm cận với xung đột và đối kháng. Ý thức hệ chủ quan đến mức cực đoan về quyền lực càng làm các viên chức chính quyền xa vào tâm thế mà người đời định nghĩa rằng không còn biết đến trời cao đất dày là cái gì nữa. Sau gần 60 năm tạm yên ả, mồi lửa công giáo lại có cơ rực đốt trong lòng chế độ. Cũng sau hơn nửa thế kỷ, có vẻ tất cả những gì mà lớp cách mạng tiền bối đổ công sức tôn giáo vận lại đang bị lớp hậu bối đổ sông đổ biển. Thay cho cái nhìn khoan dung giữa những người cùng dòng máu Lạc Hồng và quê cha đất tổ lại là truyền thống thâm thù công giáo chống cộng sản đang rừng rực tái hiện cùng tiếng la hét bạc lòng chới với của dân tình lầm tham. Con Dâu ở Đà Nẵng, Cầu Rầm, Con Cuông và Mỹ Yên ở Nghệ An, Đông Yên ở Hà Tĩnh mới chỉ là khúc dạo đầu của bản giao hưởng có tên là định mệnh. Với cung cách chỉ đạo đầy ác ý của một số bậc lãnh đạo thiếu tầm và quá thiếu tâm, chẳng mấy chốc người công giáo sẽ bị đẩy vào thế đối nghịch mà có thể đến một ngày nào đó sẽ lại nổ ra một Xô Viết nghệ chính khác trên mảnh đất Việt Nam quằn quại trong máu và tiếng mặt. Đấy là bản tin cuối cùng cho buổi tổng hợp chính thức ngày hôm nay của tôi. Và kết luận của tôi như thường lệ, bây giờ tình hình thế giới trong cái nỗ lực sắp đặt lại trật tự mới, thì Hồi giáo cực đoan khủng bố đã trở thành thứ yếu và vận cộng sản sống sót đã trở thành ưu tiên đối phó rồi. Và trong cái ưu tiên đối phó đó thì bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn còn dựa vào cái chỗ dựa cuối cùng của nó là Đảng Cộng sản Tàu. Thì mặc dù là thế giới đã mở ra nó cho con đường TPP và với cái việc mà chóp bu Cộng sản Tàu sang gặp chóp bu Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam trong những ngày vừa qua cho thấy rằng nó vẫn còn ở trong quỹ đạo của Tàu Cộng. Và hơn nữa tôi đã nói nhiều lần rằng giả dụ mà cái bọn chóp bu của Việt Nam Cộng sản nó có tâm có tầm, nó có nhìn thấy lợi thế và nó muốn hạ cánh an toàn thì cái bộ máy mà nó dựng ra đưa cho nó lên cầm quyền nó không cho phép nó thực hiện cái ý muốn đó. Cho nên ngày nào mà chế độ công an trị, bọn công an còn là tướng này tướng kia, bọn bộ đội còn tướng này tướng kia, thì ngày nào mà nó còn dựa vào cái lá chắn và lưỡi kiếm bảo vệ chế độ của nó để nó củng cố chế độ, thì ngày đó chúng ta phải đi đến kết luận như là Yeltsin đã và Gorbachev đã nói, chế độ cộng sản không thể sửa chữa được, phải dẹp bỏ nó đi mà thôi. Vâng, tôi xin hết.